Chương 492, tầng thế giới thứ 4, cầu nguyện phiếu. Nam tử anh tuấn phát động truyền tống thủy tinh, bị ánh sáng màu trắng bao phủ, chờ bốn phía ánh sáng màu trắng thu liễm biến mất về sau, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, bốn phía tất cả đều là công trình kiến trúc sụp đổ hình thành phế tích, miễn cưỡng có thể nhìn ra những này đã từng đều là chùa triển Phật tháp loại hình công trình kiến trúc. Quan sát bốn phía, nam tử anh tuấn nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong miệng khẽ thở dài một tiếng. Loại này truyền tống thủy tinh 10 phần chân quý, hắn cũng chỉ có viên này, xem như bảo mệnh hiếm có bảo vật, không đến vạn bất đắc dĩ đều không muốn tùy tiện vận dụng, một khi sử dụng, đối phương liền không cách nào truy tung, ngay cả truy tung thủy tinh đều không thể lại bắt khí tức của hắn. Cho nên hắn hiện tại cũng không sợ Vương Tuyên bọn hắn có thể truy tung tới. Cái này Vương Tuyên, thật là đáng sợ, chỉ là siêu thái, thực lực đã không kém gì ta, tính cả cơ giới thần cánh tay, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, thật là đáng sợ, nếu là hắn có thể trưởng thành đến hoàn mỹ cấp độ, thì còn đến đâu. Càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Giờ phút này hắn đã vô tâm lại lưu tại đây tòa thành bên trong từ từ tìm kiếm cơ duyên, lập tức lấy ra một viên truy tung thủy tinh, bắt đầu cảm ứng bắt bọn hắn khi tiến vào Phật thành trước đó tận lực vẩy vào phía ngoài máu tươi, liền vì có thể trở về thời điểm, thông qua truy tung thủy tinh, tinh chuẩn định vị phương hướng. Rất nhanh truy tung thủy tinh có phản ứng, hắn thân thể nhoáng một cái, thuận này từng mảng công trình kiến trúc phế tích, hướng về phương xa phóng đi. Mặc dù có truy tung thủy tinh chỉ dẫn phương hướng, nhưng là bên trong tòa thành này bộ thực sự quá hùng vĩ, nam tử anh tuấn mặc dù có được hoàn mỹ cường giả thực lực, vẫn như cũ hao tốn cực lớn tinh lực cùng thời gian, thậm chí kém chút gặp nạn. Lúc này mới rốt cục thoát đi ra. Một mực đến trông thấy tàn phá không chịu nổi tường thành, thuận tường thành lỗ thủng nhảy ra, nhìn thấy cái kia mảng lớn rừng rậm cây cối, hắn mới tính thật dài thở dài ra một hơi, trầm tĩnh lại. Ra khỏi thành, hắn lập tức liền tiến về thông đạo truyền tống, tiến vào trung tâm thành, lại từ trung tâm thành truyền tống hướng số 9 khu an toàn. Số 9 khu an toàn 10 cái thông thiên pha lê trụ, trong đó 9 cái đứt gãy, chỉ có một cây được chữa trị, thông hướng phía trên tầng mây chỗ sâu không nhìn thấy cuối cùng. Căn này được chữa trị pha lê trên trụ tổng cộng có 10 cái thang máy, hắn ngẫu nhiên lựa chọn một cái thang máy, mở ra cửa thang máy. Một mực đến tiến vào cửa thang máy, hắn nhấn xuống thông hướng lầu 4 cái nút, nhìn xem cửa thang máy đóng lại, hắn mới tính triệt để nhẹ nhàng thở ra. Thang máy khẽ chấn động, đại biểu thang máy ngay tại mang theo hắn lên đi, chờ cái này chấn động nhẹ nhẹ ngừng lại, cửa thang máy mở ra, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng, thang máy đã tới tầng thứ 4. Hắn cất bước mà ra, rời đi thang máy, tiến vào trước mặt màn sáng. Xuyên qua màn sáng về sau, đập vào mắt chính là một tòa trống trải đại sảnh, trong đại sảnh chỉ có cái này một tòa thang máy đối diện là một cánh cửa, khi hắn thuận cánh cửa này đi tới về sau, bên ngoài chính là từng tòa cung điện màu trắng, nhìn một cái nói ít cũng có thành tựu trên vạn tòa. Những này cung điện màu trắng bao quanh một tòa cao tới mấy ngàn thước to lớn ngọn núi, xây dựng lưng vào núi, lít nha lít nhít, cơ hồ đem trọn ngọn núi đều bao trùm. Xa xa xem ra, liền giống như một tòa khiết bạch tuyết sơn. Vờn quanh ngọn núi bốn phía chính là rộng lớn hải dương. Hải dương nhìn không thấy bờ, không nhìn thấy cuối cùng. Xa xa có thể nhìn thấy trên biển có rất nhiều cùng loại độ cao mà lên ngọn núi. Trên những ngọn núi này đều có các loại công trình kiến trúc. Nam tử anh tuấn đi ra tòa này có được thang máy cung điện, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thuận đối diện một đầu đại đạo, hướng về phương xa một tòa cung điện khác chạy đi. Ngọn núi này mặc dù có được đại lượng cung điện màu trắng, nhưng lại lộ ra 10 phần yên tĩnh, tựa hồ người ở thưa thớt. Nam tử anh tuấn thuận đối diện đại đạo, rất nhanh liền đã tới một tòa cung điện màu trắng. Mảnh này trong cung điện, lợi dụng tòa cung điện này nhất là to lớn, khi hắn đến thời điểm, nhìn thấy cung điện lối vào có hai cái mặc áo choàng màu đen người. Bọn hắn đều là khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ở vào minh tưởng trong trạng thái, mãi cho đến nam tử anh tuấn xuất hiện, bọn hắn mới mở to mắt. Làm sao lại một mình ngươi? Bên trong một cái làn da có chút tái nhợt nam tử, trên mặt có chút kinh ngạc. Sắc mặt khó coi như vậy, đây là xảy ra chuyện rồi. Một cái khác tóc hối của nam tử hơi nhướng mày. Không sai, bọn hắn đều đã chết, ta nếu không có viên kia truyền tống thủy tinh, hiện tại cũng không về được. Nam tử anh tuấn lời nói để hai cái này đen nam tử mặc áo choàng đều đứng lên. Lại có loại sự tình này? Các ngươi đụng phải phía dưới đồ đằng. Hai tên nam tử này cảm giác chấn kinh. Không phải đồ đằng, ai có thể giết chết bốn cái hoàn mỹ cường giả? Nam tử anh tuấn lắc lắc đầu nói, không phải đồ đằng, phía dưới ra cái cực kỳ lợi hại nhân vật, bọn hắn chết hết ở trong tay hắn, mà lại hắn còn không phải hoàn mỹ, nếu để cho hắn đột phá đến hoàn mỹ, đôi kia chúng ta mà nói chính là một trận tai nạn. Ngươi nói chính là Vạn Kỳ bọn hắn trước đó tới nói kia cái gì Vương Tuyên? Đúng, nếu như ta đoán không sai, hắn khẳng định ngay tại bắt lấy cơ hội này đột phá đến hoàn mỹ, nhanh dẫn ta đi gặp đại nhân, chúng ta trước đó đều đánh giá thấp hắn. Đại nhân đi ra, hắn mỗi ngày lúc này đều muốn xâm nhập đáy biển, ngươi phải đợi nhất đẳng. Nam tử anh tuấn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, có chút lo lắng, nhưng chỉ năng điểm gật đầu, liền ở một bên ngồi xuống đằng sau hai tên nam tử này liền hỏi thăm hắn kỹ càng trải qua, nam tử anh tuấn cũng không có giấu giếm, đem Vương Tuyên như thế nào từng cái đem Vạn Kỳ bọn bốn người giết chết trải qua nói một lần. Hai người này càng nghe càng kinh. Hắn còn thu được cơ giới thần cánh tay trái. Trần Tiêu, đây chính là một cái công lớn, vị kia thế nhưng là đã từng hạ xuống mệnh lệnh, ai có thể thu hoạch được liên quan tới cơ giới thần manh mối, ban thưởng cũng không nhỏ. Nghe được trong đó sắc mặt tái nhợt nam tử nói như vậy, nam tử anh tuấn Trần Tiêu trên mặt lộ ra một tia ý cười nhạt, nói, ban thưởng ở thứ yếu, trọng yếu là nhất định phải diệt trừ cái này Vương Tuyên, nếu không để hắn trưởng thành, hậu hoạn vô tận. Ba người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi, mãi cho đến sắc trời dần dần âm u xuống, rốt cục, phương xa cuối của đại đạo, xuất hiện một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Thân ảnh vĩ ngạn này toàn thân ướt đẫm, khiêng một đầu dài đến 7-8 mét màu trắng trách cá mập. Cái này cá mập mọc ra như một thanh kiếm bàn bạch ngọc độc giác, diện mục dữ tợn, trên lưng còn mọc ra hai hàng lớn chừng bàn tay cánh, lộ ra 10 phần quái dị. Đúng là đại vương kiếm xa, xem ra đại nhân thực lực lại có tinh tiến. Trần Tiêu xa xa nhìn thấy, lập tức lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, một mặt hâm mộ. Ba người vội vàng lên tiếp, cái này khiêng đại vương kiếm xa thân ảnh vĩ nạn là cái tuổi chừng 26-27 tuổi nam tử tuổi trẻ, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày tản ra một cỗ khí khái hào hùng, đặc biệt là một đôi mắt, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Hắn đột nhiên cánh tay phải chấn động, cái này khổng lồ đại vương kiếm xa bay vọt lên trời, liền hướng phía ba người nơi này bay tới. Đi theo Trần Tiêu cùng nhau hai nam tử vội vàng tiến lên, đồng loạt ra tay, bọn hắn đều là hoàn mỹ cường giả, bốn cánh tay cùng một chỗ ôm lấy cái này bay tới đại vương kiếm xa, vẫn như cũ đứng không vững, ngay cả ôm đại vương kiếm xa cùng một chỗ, lung la lung lay về sau ngã xuống, một trường khuôn mặt đỏ bừng lên. Ha ha. Nhìn thấy hai người có chút bộ dáng chật vật, nam tử trẻ tuổi này cười ha ha. Trần Tiêu, làm sao lại ngươi trở về rồi? Chuyện kế tiếp xử lý đến thế nào? Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Trần Tiêu, trên mặt tươi cười hỏi thăm. Tình huống thật không tốt, bọn hắn đều đã chết. Trần Tiêu một câu để nam tử trẻ tuổi thần sắc khẽ giật mình, sau đó liền ngậm miệng lại, đem Trần Tiêu từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, tựa hồ đang xác định hắn câu nói này thật giả. Trần Tiêu cũng không có nói chuyện, mặc cho hắn dò xét chính mình. Chuyện gì xảy ra? Rốt cục, nam tử trẻ tuổi hỏi thăm. Trần Tiêu liền lại đem nó trước đó chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. Một mực nói đến chính mình mượn nhờ truyền tống thủy tinh, thoát đi ra Phật thành, trở về nơi này mới thôi. Tuổi trẻ nam tử tĩnh yên lặng nghe lấy, nghe tới Vương Tuyên đánh giết vạn kỳ các loại hoàn mỹ cường giả, nghe được hắn nắm giữ lấy cơ giới thần cánh tay trái, hắn mặc dù hơi có động dung, nhưng không có xem bảo. Một mực đến hắn nói xong, nam tử trẻ tuổi mới khẽ gật đầu nói, đích thật là nhân vật ghê gớm, không đơn giản, coi như mượn cơ giới thần cùng đồng bạn lực lượng, nhưng có thể làm được những này, cũng là hiếm thấy nhân vật. Trần Tiêu tiếp tục nói, hiện tại kinh khủng nhất chính là ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại đột phá, mặc dù bị chúng ta đánh gãy, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định sẽ tiếp tục đột phá, ta thoát đi Phật thành hao tốn không ít thời gian, ta đoán chừng, hắn hiện tại có lẽ đã đột phá đến hoàn mỹ, thực lực tất nhiên còn sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Bao quát hắn những đồng bạn kia, thể nội đều là ẩn giấu đi lực lượng cường đại, hư hư thực thực đang ngủ say ma thần tàn hồn, chỉ cần lọt vào sinh tử nguy hiểm, những này ma thần tàn hồn lực lượng liền sẽ kích phát, bảo vệ bọn hắn. Một khi để bọn hắn chân chính nắm giữ ma thần lực lượng, những người này chính là càng lớn thai hoàng ẩm. 20 cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 493. Phương Tây ma thần sao? Nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra có chút trầm ngâm thần sắc, nói, có chút ý tứ, phương Tây ma thần xuất hiện ở chúng ta phương Đông địa giới, nếu giết không chết, vậy liền đem bọn hắn đều bắt, lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn thể nội ma thần tàn hồn rút ra. Trần Tiêu, đi thôi, ta cái này liền đi nhìn xem, gặp một lần tên thiên tài này. Nam tử trẻ tuổi nói đến đây, trong hai tròng mắt phát ra hai vệt kỳ quang, bên trong ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Trần Tiêu vội nói, đại nhân không thể. Thế nào? Nam tử trẻ tuổi nhìn về hướng hắn. Trần Tiêu hơi do dự mới nói, cái này Vương Tuyên vô cùng có khả năng đã đột phá siêu thái, tăng thêm có được cơ giới thần cánh tay trái, mặc dù lấy đại nhân thực lực có thể nhẹ nhõm thắng hắn, nhưng dù sao hắn còn có những đồng bạn kia, cái này Phật thành bên trong lại hung hiểm khó lường, vì để phòng vạn nhất, bảo đảm lần này có thể vạn vô nhất thất, đại nhân tốt nhất có thể mời mấy vị đại nhân đồng hành. Nghe được Trần Tiêu nói như vậy, nam tử trẻ tuổi cười, nói: "Ngươi cũng đừng nói dễ nghe, ta biết ngươi là sợ hắn đột phá, ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn đi, xem ra hắn lưu lại cho ngươi khắc sâu ấn tượng à, bất quá băn khoăn của ngươi cũng là có đạo lý, đã như vậy, ta liền kêu lên bọn hắn cùng một chỗ, đem đại vương kiếm xa vứt cho ta." Theo hắn một tiếng gào to, hai nam tử kia vội vàng đem nâng lên tới đại vương kiếm xa lăng không vứt ra đứng lên. Nam tử trẻ tuổi này hướng phía trước bước ra một bước, mặt ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện đại lượng kim loại đen vật chất, tương tự hắc thiết, hai cánh tay hắn bị hắc thiết bao trùm, hóa thành một đôi hắc thiết tay lớn. Vang một tiếng, Lăng không bay tới đại vương kiếm xa bị hắn một đôi hắc thiết tay lớn đồng thời đánh trúng, tiếng nổ mạnh kinh khủng bên trong, huyết nục văng tung tóe, dài đến 7-8 mét đại vương kiếm xa bị hắn đánh cho bạo thành đầy trời thịt vụn, ngay cả nội tạng đều tận thành nát bấy, chỉ có cây kia phát ra ánh ngọc độc giác giống không thể phá vỡ, lăng không đánh bay lên trên trời. Hắn phát ra một tiếng cùng tiếu, hai tay liên tiếp cầm ra, những cái kia nổ tung đầy trời huyết nục giống có vô hình lực lượng dẫn đạo, bắt đầu ở không trung xoay tròn, trong nháy mắt đều dâng trào đến trên thân thể của hắn, đem hắn nhiễm đến máu thịt bé bét. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, toàn thân hắn hắc thiết kim loại đều đang ngọ nguậy, tham lam thôn phệ lấy những huyết nục này, không ngừng dung hợp đi vào. Chờ những huyết nục này đều bị thôn phệ dung hợp, biến mất không thấy gì nữa, hắn trong lỗ mũi thật dài phun ra hai đạo huyết khí, lộ ra 10 phần thư sướng, tay phải duỗi ra, trước đó đánh bay đến giữa không trung ngọc chất độc giác vừa vặn rơi xuống trước mặt hắn, bị hắn đưa tay bắt lấy đầu này, đại vương kiếm xa toàn thân chân quý nhất chính là độc giác này, có đủ loại đặc thù công dụng, hắn mở ra tổn chữ gai lưng, đem căn này ngọc chất độc giác thu vào. Đi thôi. Hắn nói xong quay người, hướng phía một bên khác đi đến. Trần Tiêu cùng hai cái khác nam nhân đều bị vừa mới một màn chấn trụ, nghe được hắn nói chuyện, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo đại vương kiếm xa cường đại cỡ nào, nghĩ không ra liền bị nam tử trẻ tuổi như vậy cắn nuốt sạch sẽ, bọn hắn đều nhìn trợn mắt hốt mồm, đối với vị đại nhân này thực lực, càng cảm giác hơn đến kính sợ. Nam tử trẻ tuổi mang theo ba người bọn họ rất nhanh liền đã tới một tòa cung điện khác. Tòa cung điện này cửa ra vào đồng dạng có hai cái mặc áo choàng màu đen nam tử trấn giữ, thấy được nam tử trẻ tuổi này, lấy làm kinh hãi, vội vàng cùng kính hành lễ. Tề Huyền Tĩnh đâu? Nam tử trẻ tuổi vừa mới hỏi thăm, đã thấy trong cung điện liền có người đi ra. Đó là cái tuổi chừng 30 nam tử, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi, trên mặt hơi có kinh ngạc nói, "Trương Lôi, có việc?" Trương Lôi nhìn Trần Tiêu một cái nói, "Trần Tiêu, ngươi đem vừa mới nói lặp lại lần nữa." "Vâng." Trần Tiêu liền đem hắn cùng Vạn Kỳ mấy người tiến vào thế giới tầng thứ 3, gặp phải Vương Tuyên, bốn người bị giết, chỉ một mình hắn trốn về đến sự tình lại nói một lần. Tề Huyền Tĩnh mang trên mặt một tia thần sắc kinh dị, một mực nghe hắn nói xong, mới nói, "Lại có nhân vật như vậy, nói như vậy, ngươi là mời ta cùng ngươi đồng hành." Trương Lôi nói, phía dưới 5 cái thành chủ đều bị hắn giết, tiểu tử này còn nắm giữ lấy cơ giới thần lực lượng, không thể coi thường, tăng thêm liên lụy tới phương Tây ma thần, để bảo đảm không ra bất kỳ ngoài ý muốn, ta muốn mời ngươi cùng thả biết hơi lên. Tề Huyền tĩnh như một tiếng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói, được, vậy chúng ta cùng một chỗ xuống dưới chiếu cố tên thiên tài này nhân vật. Trần Tiêu gặp Tề Huyền tĩnh nguyện ý đồng hành, khinh hu khẩu khí, cái này Tề Huyền tĩnh cùng thả biết hơi đều là có thể cùng Trương Lôi ganh đua cao thấp đại nhân vật, thực lực ngập trời, danh xưng hoàn mỹ cường giả bên trong bất bại tồn tại, bọn hắn ba vị đồng hành, coi như Vương Tuyên đột phá đến hoàn mỹ cũng không đủ gây cho sợ hãi đằng sau Trương Lôi cùng Tề Huyền tĩnh cùng một chỗ tiến về mời thả biết hơi, mà giờ khắc này Phật thành bên trong, Đường Nhược Vũ đã thành công đột phá. Từ Trần Tiêu thoát đi về sau, Đường Nhược Vũ cùng Vương Tuyên liền lựa chọn đột phá. Thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn ở chỗ này không có nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi bọn người ở một bên yên lặng hộ pháp, đồng dạng cảm ứng đến thế giới chi lực ba động. Đường Nhược Vũ mượn dùng thế giới chi lực hoàn thành tối thể, đi đầu đột phá. Nàng đột phá tốn hao thời gian đã vượt qua một ngày, trọn vẹn bỏ ra một ngày rưỡi thời gian mới tính đột phá thành công. Theo đột phá, Đường Nhược Vũ ngoài thân thể bao phủ bạch hổ hư ảnh càng phát ra chân thực, nàng tay phải bạch hổ cự kiếm đang không ngừng tăng trưởng, từ nguyên bản 2m tăng trưởng đạt đến 2m5, cự kiếm độ rộng đạt đến nửa thước, thân kiếm xuất hiện đại lượng hổ văn. Khi nàng đứng lên, dẫn theo thanh cự kiếm này, không thấy nàng như thế nào động tác, đông nhiên liền đến phương xa. Nàng tránh cho quấy nhiêu đến còn tại đột phá bên trong Vương Tuyên, kéo ra khoảng cách nhất định, dẫn theo cự kiếm vung ra ngoài, một đạo trắng bạch kiếm quang xuất hiện, bên trong ẩn ẩn có bạch hổ hư ảnh, đạo kiếm quang này chiều dài gần tiếp 10m, cắt mặt đất, trong nháy mắt đi xa. Suy một tiếng, chờ kiếm quang cùng bạch hổ hư ảnh biến mất về sau, hết thể an tĩnh lại, ở trước mặt nàng xuất hiện một đạo dài đến 40-50m khủng bố vết nứt, đây cũng là nàng vừa mới tiện tay một kiếm tạo thành phá hư. Nhìn xem trước mặt vết nứt ở mặt đất, Đường Nhược Vũ nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hiệu quả này so với nàng tưởng tượng còn kinh người hơn. Lần này đột phá, đối với nàng mà nói, như là chân chính thoát thai hoàn cốt, liền xem như La Sát Vương hoàn mỹ như vậy cường giả, hiện tại cũng đã không phải là đối thủ của nàng. Đằng sau nàng thu hồi trong tay bạch hổ cự kiếm, không ngừng chấp động thân ảnh, thử nghiệm thuần thục thân thể biến hóa. Mà Vương Tuyên trải qua một ngày rưỡi thời gian, vẫn như cũ không thể đột phá, hắn còn tại kéo dài dẫn thế giới chi lực nhập thể, rèn luyện thân thể. Rèn luyện thời gian càng dài, cường hóa thân thể hiệu quả càng tốt, sau khi đột phá thực lực càng cường đại. Bình thường siêu thái cực hạn cường giả đột phá, chỉ cần một ngày thời gian, Đường Nhược Vũ tốn hao một ngày rưỡi thời gian đã là cực kỳ hiếm thấy, mà Vương Tuyên càng là kinh người, rất nhanh 2 ngày thời gian đi qua, Vương Tuyên bốn phía thế giới chi lực ba động đã đạt tới khủng bố cảnh giới, như là sôi trào, Vương Tuyên toàn thân ẩn ẩn phát sáng, hình như bảo thể. Những người khác bị hấp dẫn, nhao nhao nhượng bộ, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, Vương Tuyên đột phá đưa tới thế giới chi lực quá mức nghe giận cả người. Đường Nhược Vũ trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, hiện ra một tia hâm mộ thần sắc. Lại qua nửa ngày thời gian, Vương Tuyên rốt cục mở to mắt, trong miệng phát ra một tiếng như có như không thét dài, thân thể đột nhiên bộc phát một cỗ chướng mắt quang mang, hắn trong nháy mắt đứng lên. 4 đầu xúc tu kim loại tự động xuất hiện, không ngừng tăng trưởng, rất nhanh liền do nguyên bản 7m tăng trưởng đạt tới 8m. Năng lực mới ngay tại lĩnh ngộ, 4 đầu xúc tu kim loại mở ra, trong đó 2 đầu thuận 2 cánh tay của hắn quấn quanh, huyết nhục cùng kim loại dung hợp, hóa thành 2 đầu chiều dài vượt qua 1m2 ma thú cự thí. Khắc 2 đầu xúc tu kim loại thuận thân thể của hắn hướng xuống, rất nhanh quấn quanh đến 2 chân của hắn, cùng hắn 2 chân huyết nhục dung hợp, 2 chân của hắn bắt đầu ma thú hóa. Theo ma thú phát triển đến thứ 7 hình thái, hắn rốt cục nắm giữ lĩnh ngộ năng lực mới, trong đó 2 đầu xúc tu kim loại có thể cùng hắn 2 chân dung hợp, hóa thành nửa kim loại bán huyết thịt ma thú chi thối. Hiện tại, tứ chi của hắn hoàn toàn ma thú hóa, tạo thành bán thú chi thể. Cảm thụ được 2 tay 2 chân bên trong mãnh liệt lực lượng kinh khủng, Vương Tuyên thở sâu, đồng nhiên 2 chân đạp một cái, vang một tiếng. Mặt đất sụp đổ tiến một cái hố sâu, Vương Tuyên đằng không mà lên, cái nhảy này trọn vẹn nhảy lên cao 70-80m đến giữa không trung, 5 cái quỷ dực cùng một chỗ mở ra, hắn bắt đầu lướt đi mà xuống, nhìn phía dưới đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn chính mình, trong lòng tuân gia trước nay chưa có hưng phấn, đây chính là hoàn mỹ cường giả. 5 cái quỷ dực thu liễm, như lưu tinh truy địa, một đôi ma thú chi thối lần nữa phát lực, mặt đất như giấy mỏng phá toái, hắn lần nữa đằng không mà lên. Sau đó hắn không ngừng bay vút, vòng quanh vùng không gian này tiếp tục bay vút, thích ứng cái này cường hãn cực kỳ bán thú chi thể. Cảm thụ được thể nội lực lượng đang sôi trào, Vương Tuyên càng nhảy càng cao, tăng thêm 5 cái quỷ dực có thể lướt đi, cơ hồ cùng phi hành không khác. 20 cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 494, ấp thú chibi, cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Trong đầu, liên quan tới ma thú hoàn toàn mới tin tức tư liệu ngay tại hiện hiện. Tên: Ma thú, hình thái: Hoàn mỹ, năng lực 1: Triền nhiễu rào sát, năng lực 2: Ma thú chi tí, năng lực 3: Phân liệt, năng lực 4: Song ma thú cánh tay, năng lực 5: Loa toàn rào sát, năng lực 6: Hai lần phân liệt, năng lực 7: Bán thú chi thể, kéo dài cực hạn 8m. Đường Nhược Vũ, Triệu Lôi, Trương Hạo Phi cùng Bạch Nham bọn người tại ngẩng đầu nhìn phương xa Vương Tuyên, nhìn xem hắn thân ảnh như điện, không ngừng hướng bầu trời bay vút, lại lợi dụng 5 cái quỷ dực hoặc hướng về phương xa từ từ lướt đi, hoặc dùng sức vỗ quỷ dực, gia tốc rơi xuống, linh hoạt đến sò chim bay càng sâu. Mỗi người trên mặt đều lộ ra hâm mộ thần sắc, bao quát trước đó đột phá Đường Nhược Vũ. Nàng sau khi đột phá, bản thân cảm giác thực lực thậm chí sẽ vượt qua La Sát Vương dạng này trung đẳng cấp độ hoàn mỹ cường giả, nhưng là cùng hiện tại Vương Tuyên so sánh, nàng minh bạch, song phương chênh lệch rất lớn. Trừ phi, nàng Bạch Hổ có thể tiến một bước trưởng thành, nàng mới có hy vọng đuổi theo. Vang một tiếng, Vương Tuyên lần nữa rơi xuống đất, lấy hắn 2 chân làm trung tâm, mặt đất phương viên 1 trượng hướng xuống có chút trầm xuống, mặt ngoài hiện ra đại lượng như nện trạng vết nước. Lần này Vương Tuyên ngừng lại, không tiếp tục bay vút, trên thân thể 5 cái quỷ dực từ từ thu liễm thể nội biến mất, hiện tại 2 tay 2 chân ma thú hóa, ở vào bán thú trạng thái, hắn hiện tại thân cao đã vượt qua 2m, chỉ là ma thú hóa 2 chân dài độ liền tiếp cận 1m5. Có được cái này một đôi ẩn chứa lực lượng cường đại hai chân, tốc độ của hắn đạt được kinh người tăng lên, bất luận là nhảy vọt, chạy hay là né tránh đều gấp bội tăng lên, tăng thêm tiến hóa hoàn mỹ, thân thể của hắn thu được thế giới chi lực rèn luyện, cường độ so trước đó lại có tăng lên cực lớn, có thể dung nạp tiếp nhận lực lượng cường đại hơn một phát, cái này khiến trong cơ thể hắn thủy tinh lân phiến màu lam có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Coi như hắn phát triển đến hoàn mỹ hình thái, trong cơ thể hắn ẩn chứa viên này thủy tinh lân phiến màu lam lực lượng vẫn không có đến cùng. Cái này thủy tinh lân phiến màu lam đến cùng là lai lịch gì? Ngày đó chúng ta tại dưới mặt đất kia bãi đỗ xe đụng phải đến cùng là cái gì quái vật? Bây giờ nghĩ lại, khi đó chúng ta tiên vào trong cơ thể của nó, lấy tỷ lệ tới nói, quái vật này thân thể khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng, kết quả lại không hiểu bị chúng ta giết chết. Theo không ngừng trưởng thành tiến hóa, Vương Tuyên biết được càng nhiều, càng phát ra cảm giác viên này thủy tinh lân phiến màu lam không giống tiểu khả, lai lịch có lẽ so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thần bí một chút. Hắn hiện tại càng phát ra hiếu kỳ, viên này thủy tinh lân phiến màu lam bên trong năng lượng ẩn chứa, mạnh nhất đến cùng có thể đạt tới cấp độ gì? Có ý nghĩ này, Vương Tuyên có chút túi người, bắt đầu bộc phát thể nội thủy tinh lân phiến màu lam năng lực. Hắn hiện tại thân thể đã trải qua 2 ngày gì thế giới chỉ lực rèn luyện, đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể tiếp nhận lực lượng hết sức kinh người, hắn đã đang thử thăm dò thủy tinh lân phiến màu lam nội tình, cũng tại nếm thử nắm giữ chính mình cái này bán thú chỉ thể cực hạn. Ma thú hóa hai tay cùng trên hai chân, từng đạo u quang màu lam xuất hiện, như từng đạo lam vòng. Phương xa Đường Nhược Vũ bọn người nhìn thấy Vương Tuyên ngừng lại, nhao nhao hướng phía hắn nơi này chạy lên, nhìn thấy Vương Tuyên hiện tại hình thái 10 phần quái dị, thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhưng hai tay cùng hai chân lại bởi vì ma thú hóa mà biến thành bán huyết thịt nửa kim loại to lớn hóa, xa xa xem ra, giống hai chân cùng hai chân bên ngoài bao trùm lấy cự hình cơ khải. Bất quá cái này cơ khải lại cũng không là băng lãnh kim loại máy móc, mà là tràn ngập sinh mệnh khí tức cùng sức sống, như từng khối có bắp, thậm chí có thể có chút lúc nhích. Đây chính là ma thú nắm giữ trung cấp kỹ năng kim loại hoạt tính cùng cao cấp kỹ năng sinh mệnh kim loại hiệu quả đặc biệt, khiến cho hắn ma thú hóa sau có thể trở nên càng linh hoạt, có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Đường Nhược Vũ bọn người đang theo lấy nơi này chạy vội, trong mắt bọn hắn xem ra, Vương Tuyên tứ chỉ bên trên u quang màu lam càng ngày càng sáng tô, vốn là từng cái vầng sáng màu xanh lam, thời gian dần trôi qua quang hoàn khuếch tán, bắt đầu hoàn toàn bao trùm hai tay cùng hai chân. Vương Tuyên cảm thụ được thể nội thủy tinh lân phiến màu lam lực lượng giống như là biển gầm mãnh liệt, tràn đầy lấy tứ chi, thân thể của hắn có thể tiếp nhận lực lượng đạt tới cực hạn, tứ chi biến hóa thành màu u lam, phát ra hào quang sáng tỏ. Vang một tiếng, mặt đất bỗng nhiên vỡ vụn, hắn phóng lên tận trời, lại chuyển hướng mà xuống, một đôi phát ra ánh sáng hai tay hướng phía dưới đại địa đánh tới. Rầm rầm rầm. Âm thanh khủng bố liên tiếp vang lên, Vương Tuyên tứ chi liền giống như thông lên màu lam quang điện, phát ra ánh sáng chói mắt, không ngừng hướng phía dưới công kích, tại âm thanh lớn bên trong, mặt đất bị đánh ra từng cái hố, tiếp tục không ngừng hướng xuống sụp đổ, hướng xuống hình thành cái hố càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Vương Tuyên tứ chi ánh sáng màu lam dần dần ảm đạm, thể nội bộc phát đạt tới cực hạn lực lượng theo công kích không ngừng hao tổn, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Đường Nhược Vũ, Triệu Lôi, Trương Hạ Phi, Bạch Nam, Dư San San bọn người nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn đi tới trước mắt cự hình hố sâu bên dưới, ngơ ngác nhìn đứng ở hố sâu chỗ sâu nhất Vương Tuyên, khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này đáng sợ hố to, là Vương Tuyên bằng sức một mình tại trong chớp mắt tạo thành phá hư. Phải biết nơi này mặt đất cứng rắn, muốn đem mặt đất đánh ra sâu như vậy hố, phải cần cường đại cỡ nào lực lượng. Vương Tuyên đứng tại giữa hố to chỗ sâu nhất, trên trán đều là lít nha lít nhít mồ hôi dịn, vừa mới một vòng điên cuồng phát tiết, lực lượng hao tổn nghiêm trọng, nhưng cảm thụ lại hết sức thoải mái, bán thú chi thể thu liễm, một lần nữa hóa thành bốn đầu dài đến 8 mét xúc tu kim loại đang bay múa, hắn khôi phục người nguyên bản loại bộ dáng. Trải qua luân phiên công kích cùng không ngừng thi triển, hắn hiện tại mới tính chân chính nắm giữ bán thú chi thể cường đại, đối với lực lượng này vận dụng có nhất định tâm đắc. Ngẩng đầu nhìn đến hố to biên giới Đường Nhược Vũ bọn người, thân thể nhảy lên, rơi xuống trước mặt bọn hắn. Vương Tuyên. Triệu Lỗi nhịn không được mở miệng kêu một tiếng, một mặt kinh beo thần sắc. Hắn bị Vương Tuyên vừa mới kinh người biểu hiện kinh đến. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy Trần Tiêu cùng Vạn Kỳ cái kia năm cái hoàn mỹ cường giả, thậm chí còn cùng bọn hắn giao qua hắn, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng cùng trước mắt Vương Tuyên biểu hiện so sánh, đơn giản khác nhau một trời một vực. Cùng là hoàn mỹ, trên lệch này cũng quá lớn. Trương Hạo Phi nhịn không được cảm thán lắc đầu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đường Nhược Vũ nhịn không được nhìn Trương Hạo Phi một chút. Nàng cũng là mới đột phá hoàn mỹ, nhưng mắt thấy Vương Tuyên biểu hiện, minh bạch hiện tại mình không thể so sánh với hắn. Triệu Lôi cười nói, ta đã nói rồi, Vương Tuyên trước đó hay là siêu thái thời điểm liền có thể giết chết những cái kia biến thành quái vật thành chủ, chỉ cần hắn đột phá đến hoàn mỹ, vậy khẳng định lợi hại đến mức không biên giới. Cũng may cái đảo tẩu gia hóa không có dẫn người tới quấy rầy. Dư San San nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nghĩ đến Vương Tuyên lợi hại như vậy, Đường Nhược Vũ cũng đột phá đến hoàn mỹ. Bây giờ đối phương coi như lại đến mấy cái hoàn mỹ cường giả, cũng không phải Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ đối thủ, mà bọn hắn có ma thần chỉ lực bảo hộ thân thể, cũng không cần sợ những cái kia hoàn mỹ cường giả. Vương Tuyên thành công đột phá, tâm tình không tệ, gặp bọn họ đang thán phục biểu hiện của mình, mỉm cười nói, các ngươi đâu, hai ngày này các ngươi hẳn là đều tại cảm ứng thế giới chỉ lực ba động, có nắm chắc không có? Muốn đột phá siêu thái, nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần khống chế thế giới chỉ lực nhập thể, hoàn thành tôi thể liền có thể đột phá, chân chính độ khó một mặt là cường hóa thân thể của mình, một phương diện khác chính là khống chế thế giới chỉ lực tôi thể, không đến mức bạo thể mà chết. Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi 8 người này thể nội đều có ma thần tàn hồn, mặc dù bọn hắn có thể nắm giữ ma thần lực lượng còn cực kỳ mỏng manh, nhưng chỉ cần không ngừng săn giết quái vật, thu hoạch được đầy đủ năng lượng, tự nhiên có thể tỉnh lại càng ngày càng cường đại ma thần chỉ lực, thực lực đạt tới siêu thái đỉnh phong cực hạn không khó, thậm chí giống như Đường Nhược Vũ, vượt cấp mà chiến cũng có thể, duy nhất nan để chính là khống chế dẫn vào thể nội thế giới chỉ lực. Vương Tuyên hỏi một chút, trước mắt mấy người kia đều mặt lộ vẻ khó xử, Triệu Lỗi có chút xấu hổ cười nói, còn thiếu một chút, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Vương Tuyên nhìn thấy Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi mấy người đều là thần thái như vậy, chỉ có Bạch Nham thần sắc bình tĩnh, như có điều suy nghĩ, lập tức minh bạch hắn hẳn là có một chút nắm chắc, cái này Bạch Nham quả nhiên không đơn giản, đã có thiên phú, cũng có vật khí, đệ nhất ma thần bệ ẹn giờ tốt tàn hồn lựa chọn hắn, tự nhiên có đạo lý riêng, trước mắt trong 8 người này, hẳn là liền lấy thiên phú ngộ tính của hắn tốt nhất. Mở ra tu di giới tử không gian, lấy ra mấy bình cao cấp dịch dinh dưỡng, uống vào, hai ngày này nửa đều tại tôi thể đột phá, một mực không có bổ sung dinh dưỡng, Vương Tuyên vừa mới ở vào trong hưng phấn, vẫn không cảm giác được đến, giờ phút này bình tĩnh trở lại, cảm giác trong bụng đói kêu vang, vội vàng bổ sung đồ ăn. Chương 495. Hắn thực lực bây giờ càng phát ra cường đại, đối với dịch dinh dưỡng nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, mỗi lần hắn đồng loạt uống xong mấy bình cao cấp dịch dinh dưỡng, cũng may hắn bây giờ có được cao cấp dịch dinh dưỡng nhiều đến hơn 1.200 bình, tiếp xuống 1-2 năm đều không cần phát sầu thiếu khuyết dịch dinh dưỡng. Mọi người tại nơi này trọn vẹn chờ đợi hơn 2 ngày, đã sớm mệt mỏi, mai mới chờ đến lúc đến Vương Tuyên thành công đột phá, đều không muốn lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, 10 người thoáng thương nghị, liền quyết định rời khỏi nơi này trước. Bọn hắn chuyến này tiến vào Phật Thành mục đích là tìm cơ duyên, trước đó tất cả mọi người đạt được một chút vũ khí mạnh mẽ, trong đó thu hoạch lớn nhất chính là Vương Tuyên cùng Đường Ngự Vũ, Triệu Lôi thu hoạch cũng không nhỏ, đạt được một lần cường hóa thân thể, hắn hiện tại bản thân chiến lực tăng thêm nắm giữ lấy một sợi ma thần chi lực, thực lực đã bắt đầu tiếp cận siêu thái cực hạn. Những người khác hơi yếu, cũng đều có được siêu thái đỉnh phong thực lực. Triệu Lôi mở ra thánh chi ngấn cùng thánh nhãn, quan sát bốn phía, Vương Tuyên lợi dụng Chu Thiên chi nhãn, cũng tại nhìn rõ tứ phương. Hắn quan sát đám người tư liệu, phát hiện mọi người tại không phát động ấp thú thời điểm, hắn Chu Thiên chi nhãn không cách nào bắt được đám người ấp thú tư liệu, mà lại bởi vì bị giới hạn Chu Thiên chi nhãn cũng không hoàn chỉnh. Hắn có thể bắt được ấp thú tư liệu, cũng chỉ là trong đó một bộ phận, tỉ như hoàn mỹ hình thái ấp thú, chí ít đều có được 7 loại năng lực, nhưng hắn Chu Thiên chi nhãn trước mắt cũng chỉ có thể bắt được trong đó 3-4 loại năng lực, không cách nào tận dòng đối phương tất cả năng lực. Vương Tuyên trên trán, khủng cụ chi nhãn lần nữa mở ra, phối hợp Chu Thiên chi nhãn, hắn không chỉ là muốn nhìn một chút cái này Phật Thành còn ẩn giấu đi bí mật gì, càng quan trọng hơn là hy vọng tìm tới Cố Mạn Giao bọn người. Trước đó cái kia hư hư thực thực ngưng đầu chi thụ, chỉ đem thể nội có được ma thần Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi 8 người đưa vào nơi này, còn sót lại Cố Mạn Giao, Thiết Quân, Mai Tiểu Sâm bọn người lại mất tích, không biết lưu lạc đến cái này Phật Thành cái góc nào. Vương Tuyên một mực tại cảm ứng, đáng tiếc không có phát hiện gì. Triệu Lôi cũng tại phát động thánh nhãn quan sát, đồng dạng không có bất kỳ cái gì đặc biệt phát hiện. Hiện tại thế nào? Tùy tiện tìm kiếm một chỗ thử thời vận, hay là trực tiếp dẹp đường hồi phủ rời đi? Triệu Lôi một bên nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Cái này phía trên không gian như là một cái móc ngược bát khổng lồ, bốn phía thấp bé, ở giữa cao, biên giới có một chỗ lỗ hổng, cách mặt đất chỉ có cao 30-40 mét độ, trước đó Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ chính là từ lỗ hổng kia tiến vào, hiện tại bọn hắn nếu như muốn rời đi, liền có thể từ lỗ hổng kia rời đi nơi này. Vương Tuyên lập tức bắt bỏ, bây giờ còn không có tìm tới Cố Mạn Giao cùng Thiết Quân bọn hắn không rơi, không biết bọn hắn sinh tử như thế nào, ít nhất phải thử nghiệm đi tìm một chút bọn hắn. Triệu Lôi cũng nghĩ đến Cố Mạn Giao bọn hắn, nói, vậy chỉ có thể tùy tiện tìm phương hướng, thử thời vận, tòa thành này cũng không biết rộng lớn đến mức nào, hiện tại ai cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Đường Nhược Vũ đột nhiên mở miệng nói, chúng ta hướng nơi đó đi. Nói liền hướng phía bên trong một cái phương hướng đi đến. Đám người khẽ giật mình, Triệu Lôi nhịn không được nói, nơi đó có cái gì khác biệt sao? Đường Nhược Vũ nhưng không có đáp lại, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Triệu Lôi nhíu mày, còn muốn hỏi lại, Vương Tuyên nói khẽ, "Đường, cô nương lựa chọn phương hướng kia, hẳn là có dụng ý của nàng, chúng ta theo sau là được." Hắn biết Đường Nhược Vũ hẳn là lại nghĩ tới cái gì, nàng đối với tòa thành này có chút đặc thù ký ức, bao quát nói ra cái kia bị phong ấn đại thủ chính là ấp thú nơi phát ra, điều này nói rõ nàng đã từng cùng tòa thành này có liên quan. Nghe được Vương Tuyên nói như vậy, Triệu Lôi không nói gì thêm, đi theo hắn đi tới, những người khác cũng nhao nhao theo ở phía sau, một nhóm 10 người do Đường Nhược Vũ dẫn theo, hướng đối mặt sâu trong bóng tối đi đến. Đường Nhược Vũ tốc độ dần dần tăng tốc, phía sau tất cả mọi người theo sát phía sau, mảnh không gian này bốn phía xa xa xem ra, âm u khắp trốn cùng hỗn độn, theo không ngừng xâm nhập, Vương Tuyên chú ý tới phía trước bắt đầu xuất hiện đại lượng công trình kiến trúc sụp đổ hình thành phế tích. Đám người tiến vào mảnh phế tích này, Vương Tuyên nhìn thấy phía trước xuất hiện một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá này điêu khắc đồ án, Đường Nhược Vũ mang theo bọn hắn đến gần xem xét, trên tấm bia đá này đồ án là một cái hình người quái vật này thân thể nhìn giống dùng từng khối tảng đá chồng chệt mà thành, sau lưng mọc lên hai cánh, bia đá đồ án điêu khắc đến sinh động như thật, bên cạnh khắc lấy Nham Quỷ hai chữ. Nham Quỷ là phía trên này điêu khắc quái vật danh tự đi. Triệu Lôi sau khi thấy, nhẹ giọng tự nói. Vương Tuyên nhíu mày, tại cái này đại lượng trong phế tích, xuất hiện một khối khắc lấy Nham Quỷ đồ án bia đá, đại biểu cho ý nghĩa gì? Đường Nhược Vũ vòng qua khối này Nham Quỷ đồ án bia đá, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại thấy được ba tòa tương tự bia đá, mỗi một tòa bia đá bên trên đều khắc lấy quái vật đồ án, Vương Tuyên từng cái nhìn lại, theo thứ tự là viêm thú, băng lang, người thủ vệ. Lại nhìn bốn phía trên mặt đất, khắp nơi đều là tương tự bia đá vỡ vụn hình thành mảnh vỡ. Bắt đầu Vương Tuyên coi là phía trên này khắc lấy đều là quái vật, nhưng nhìn thấy người thủ vệ liền ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp, Đường Nhược Vũ đột nhiên nói, đây đều là ấp thú. Câu nói này nói chuyện, những người khác nhìn về hướng nàng, nhìn lại trên tấm bia đá này đều khắc 10 phần rất thật đồ án, Triệu Lôi có chút kinh dị nói, những đồ án này đều là ấp thú. Đường Nhược Vũ không nói gì thêm, mà là tiếp tục đi về phía trước, theo không ngừng đi đến xâm nhập, mọi người thấy mặt đất xuất hiện bia đá tàn phá càng ngày càng nhiều, mà đứng vững bảo tồn hoàn chỉnh bia đá cũng đồng dạng nhiều hơn, mỗi một tòa bia đá bên trên đều có cùng loại quái vật đồ án, điêu khắc danh tự. Nguyên bản đám người còn tại suy đoán những này là quái vật gì, hiện tại đã biết, những này tất cả đều là ấp thú. Rốt cục, Vương Tuyên ở trong đó thấy được một cái tên quen thuộc. Sơn Quỷ. Vương Tuyên nhìn thấy trên tấm bia đá này đồ án bên cạnh danh tự, mười phần kinh ngạc ngừng lại. Trên đồ án này vẽ lấy chính là một cái lệ quỷ hình tượng, lộ ra mười phần hung ác dữ tợn, nhìn thấy sơn quỷ, Vương Tuyên lập tức liền nghĩ đến Phương Linh. Ngày đó hắn cùng Từ Kiên cùng một chỗ tại thế giới tầng thứ 3 thừa thang máy chuẩn bị trở về trung trấn, kết quả khu an toàn gặp ngoài ý muốn, thang máy rơi vào dưới đáy, chờ bọn hắn ra thang máy, đi tới chỉ có người mới tồn tại quảng trường Long Mậu bãi đậu xe dưới đất. Lúc đó Vương Tuyên vì hoàn thành giúp người làm niềm vui nhiệm vụ, tại dưới đất này trong bãi đỗ xe, đụng phải không ít người mới, còn nặng điểm vun trồng qua một nhóm người mới này lợi dụng. Phương Ninh cầm đầu, bao quát Tạ Tuệ, Tân Bản Tuấn, Hà Long bọn người. Trong đó biểu hiện ưu tú nhất Phương Ninh áp thú, chính là sơn quỷ. Vương Tuyên đều nhanh muốn đem Phương Ninh những người này quên, cũng không biết bọn hắn hiện tại sống hay chết, mai cho đến giờ phút này nhìn thấy tấm bia đá này trong đồ án lại có sơn quỷ đồ án, hắn mới nghĩ tới. Nhìn xem đồ án, xác nhận Đường Nhược Vũ nói là sự thật, những đồ án này điêu khắc tất cả đều là ấp thú diện mục thật sự. Đã có sơn quỷ, có thể hay không cũng có ma thú của ta? Có thể hay không tại những bia đá này bên trong tìm tới? Vương Tuyên có chút hiếu kỳ, những này đứng thẳng lấy bia đá cùng những cái kia đầy đất tàn phá vỡ vụn bia đá số lượng chung vào một chỗ, đâu chỉ ngàn vạn, cái này mang ý nghĩa trên thế giới này tồn tại ấp thú số lượng, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đám người một đường đi về phía trước, bắt đầu còn một cái bia đá nhìn kỹ, theo ấp thú bia đá càng ngày càng nhiều, đám người rất nhanh liền không có cái này kiên nhẫn, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, tùy ý quét mắt một vòng, đằng sau liền tăng thêm tốc độ thuận những bia đá này bay về phía trước chạy, muốn nhìn một chút cuối cùng có thứ gì. Vương Tuyên ngồi tiếp Đường Nhược Vũ cùng một chỗ, nhìn xem trên mặt nàng không có cái gì biểu lộ, cũng không biết nàng nhớ ra cái gì đó. Rốt cục, bọn hắn thuận cái này đến không hết ấp thú bia đá đi tới cuối cùng. Tại cái này cuối cùng đứng vững một tòa dùng đống nham thạch xây đi ra công trình kiến trúc, có chút cùng loại thần điện, chỉ là lộ ra phong cách mười phần cổ xưa mà nguyên thủy. Lấy cái này phong cách cổ xưa thần điện làm trung tâm, đám người vừa mới đi ngang qua mà đến vô số ấp thú bia đá liền vây quanh tòa này phong cách cổ xưa thần điện, lít nha lít nhít, tăng thêm hư hao, số lượng đã không cách nào đánh giá. Vương Tiên Chu Thiên Chi nhãn cùng Triệu Lôi Thánh nhãn một mực mở ra, xác định tòa này phong cách cổ xưa trong thần điện không thể cảm ứng được nguy hiểm gì, lúc này mới bắt đầu đi vào. Thuận phong cách cổ xưa thần điện đi vào, lập tức liền nhìn thấy một tòa đại điện, trong đại điện không gian không nhỏ, đám người đi vào liền thấy hai bên đứng thẳng lấy đại lượng bia đá, nhìn đồ án, cùng bên ngoài những cái kia ấp thú bia đá không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là phía trên vẽ lấy đồ án khác biệt, ấp thú danh tự khác biệt. Trừ hai bên đại lượng ấp thú bia đá bên ngoài, trong đại điện còn đứng thẳng lấy một khối bia đá khổng lồ. Tấm bia đá này so mặt khác ấp thú bia đá muốn to lớn gấp bội, rộng 5m, độ cao đạt đến 10m, đám người từ từ đến gần, ngẩng đầu nhìn tòa này bia đá khổng lồ, đều cảm thấy chính mình nhỏ bé. Ai cũng nghĩ không ra tòa này phong cách cổ xưa trong thần điện còn có nhiều như vậy bia đá, đặc biệt là ở trung tâm còn thờ phụng một tòa bia đá khổng lồ, mặt khác ấp thú bia đá liền giống như chúng tỉnh cùng nguyện, lộ ra trung tâm tòa này bia đá khổng lồ tính đặc thù. Tòa này trên bia đá khổng lồ đồng dạng điêu khắc đồ án, nhưng cùng cái khác ấp thú bia đá đồ án sinh động như thật khác biệt, trên tấm bia đá này đồ án có vẻ hơi trừu tượng. Trong thần điện lộ ra rất âm u, Triệu Lỗi cùng Dư San San bọn người nhao nhao lấy ra thủy tinh chiếu sáng. Tất cả mọi người không tiếp tục nhìn kỹ bốn phía những cái kia ấp thú bia đá, chú ý của mọi người đều tập trung vào trung tâm tòa này trên bia đá khổng lồ. Chương 496, sơ đại ấp thú, cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Trên tấm bia đá này vẽ lấy đại lượng lộ ra 10 phần thô ráp đường cong, những đường cong này xen lẫn, mơ hồ cấu trúc tạo thành một cái hình rồng sinh vật, thân thể giống như rắn, lại mọc ra rồng một dạng móng vuốt, lộ ra 10 phần mơ hồ, đám người thấy không rõ sinh vật này chân thực bộ dáng, chỉ có thể liền nhìn mang đoán. Nếu như nói đoạn đường này đi tới nhìn thấy tất cả ấp thú bia đá mặc dù đồ án vẽ đến sinh động như thật, nhưng cũng chỉ là tử vật, như vậy trước mắt cái này trên cự bia đồ án mặc dù thô ráp đơn giản, như là tiện tay vẽ xấu, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ không hiểu ý áp. Vương Tuyên nhìn thấy cái này tương đối bức vẽ mơ hồ phía dưới có hai chữ, cẩn thận phân biệt, là Lục Long hai chữ. Lục Long, cái này trên bia đá khổng lồ vẽ ra chế cũng hẳn là một cái ấp thú đi, bất quá bia đá lớn như vậy, cái này gọi Lục Long ấp thú nhất định so với bình thường ấp thú càng cường đại. Triệu Lôi cũng nhìn thấy bên cạnh Lục Long chữ, mở miệng nói, chỉ là không biết vì cái gì cái này Lục Long đồ án lộ ra rất mơ hồ, không có trước đó những bia đá kia bên trên ấp thú như thế rõ ràng. Một mực không lên tiếng Đường Nhược Vũ đột nhiên mở miệng nói, đây là mạnh nhất trên thế giới ấp thú một trong, nó chân chính hình thái không cách nào dùng đồ án đến cụ thể miêu tả, có thể vẽ ra dạng này đã đến cực hạn. Đám người nghe được lời này đều lộ ra thần sắc kinh dị, còn có dạng này ấp thú, thậm chí kỳ hình thái đều không thể cụ thể miêu tả. Vương Tuyên nói, mặc dù nhìn chỉ là mơ hồ vẽ xấu, nhưng đã có một loại khó có thể tưởng tượng uy áp. Nếu như đem nó chân thực miêu tả đi ra, chỉ sợ tấm bia đá này liền không thể thừa nhận. Đường Nhược Vũ nhìn Vương Tuyên một chút, hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Vương Tuyên có thể hiểu được trong lời nói của nàng ý tứ. Đúng vậy, Lục Long cường đại, đã không cách nào cụ thể đi miêu tả. Vương Tuyên hiếu kỳ nói, ngươi nói Lục Long là mạnh nhất ấp thú một trong, nói như vậy, còn có mặt khác có thể cùng Lục Long so sánh ấp thú? Trước đó cái kia bị phong ấn ấp thú nơi phát ra đâu, lại là cái gì? Đường Nhược Vũ lắc lắc đầu nói, liên quan tới cái kia ấp thú nơi phát ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là có quan hệ với nó mơ hồ đoạn ngắn, tại ta vừa mới lấy được trong trí nhớ, nghe nói trên thế giới này có cường đại nhất 10 cái ấp thú, cũng là trên thế giới sớm nhất 10 cái ấp thú, được xưng là thập đại sơ đại ấp thú, bọn chúng bị ghi lại ở lớn nhất 10 mặt trên cự địa, cái này Lục Long ứng nên chính là một cái trong số đó. Nàng một bên nói một bên vòng qua trước mặt khắc vẽ lấy Lục Long bia đá khổng lồ, nhìn về hướng đại điện cuối cùng, nói, nơi đó có một cánh cửa, chúng ta vào xem. Có lẽ sẽ tìm tới liên quan tới cái khác ấp thú ghi chép. Vương Tuyên gật gật đầu, lại nhìn bốn phía những cái kia cái khác bia đá, đại khái nhìn một chút phía trên vẽ lấy ấp thú, hơn phân nửa đều cùng rồng có quan hệ, nếu cái này Lục Long là bản sơ 10 cái ấp thú một trong, bốn phía này cùng rồng có liên quan ấp thú, có lẽ chính là Lục Long hậu đại. Tất cả mọi người đi theo Đường Nhược Vũ, hướng phía đại điện cuối cùng đi đến, trong lòng hiếu kỳ, trừ Lục Long bên ngoài, còn sót lại 9 cái là ban sơ ấp thú lại là cái nào 9 cái, không biết đại điện này cuối trong môn, phải chăng có quan hệ với khác 9 cái ban sơ ấp thú ghi chép. Khi mọi người xuyên qua đại điện, từ cuối cửa lớn đi vào về sau, lập tức phát hiện bên trong là một cái khác phiến nhìn đồng dạng to lớn đại điện. Cùng trước đó đại điện không sai biệt lắm, bốn phía che kín đại lượng ấp thú bia đá, trung tâm đứng thẳng lấy một mặt cự địa. Lần này đám người có kinh nghiệm, lập tức liền hướng phía ở trung tâm bia đá khổng lồ đi tới, trong lòng minh bạch, phía trên này ghi lại hẳn là một cái khác sơ đại ấp thú. Cái này trên cự bia mặt đồng dạng dùng đường cong mơ hồ vẽ xấu ra một cái cự đại hình thái, chỉ là hình thái này mơ hồ không rõ, mơ hồ nhìn giống một đoàn bao phủ tại trong hỏa diễm quái vật khổng lồ, diện mục phân biệt không rõ, đám người chỉ có thể nhìn bên cạnh khắc lấy danh tự. Xích Quỷ. Triệu Lỗi nhẹ giọng đem cái tên này nói ra. Cùng trước đó Lục Long một dạng, cái này Xích Quỷ cự bia đồng dạng ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy áp, rất khó tưởng tượng, khi cái này Xích Quỷ hoàn toàn hiện lộ chân thực bộ dáng, sẽ là cường đại cỡ nào. Đám người vòng qua Xích Quỷ cự bia, nhìn thấy đại điện cuối cùng còn có thông đạo, lập tức hướng phía nơi đó đi tới. Ta hiểu được, cái này có thể là 10 tòa liền lại đại điện, mỗi ngôi đại điện bên trong thờ phụng một cái sơ đại ấp thú, 10 cái mạnh nhất trên thế giới ấp thú, ngẫm lại chính là tâm động a, chỉ không biết ta tiên thanh có phải hay không là một trong số đó. Triệu Lôi trên mặt lộ ra một tia hâm mộ và hưng phấn thần sắc. Trương Hạo Phi khịt mũi coi thường, nói: "Ngươi tiên thánh, cảm giác còn không bằng ta Khô Lâu, ngươi tiên thánh nếu là thập đại mạnh nhất ấp thú một trong, vậy ta Khô Lâu chí ít cũng là danh liệt ba vị trí đầu." Những người khác nghe lời này, cũng hơi cười một tiếng, đám người rất nhanh liền xuyên qua đại điện cuối thông đạo, giống Triệu Lôi nói một dạng, bọn hắn tiến nhập tòa đại điện thứ 3. Cùng trước hai tòa đại điện một dạng, nơi này đồng dạng có đại lượng bia đá, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trung tâm cự bia. Mọi người đi tới cự bia trước, bởi vì đồ án mơ hồ không rõ, mọi người đã lười đi nhìn kỹ, trực tiếp liền nhìn danh tự. Cái này cái thứ 3 sơ đại ấp thú, tên là Cửu Phượng. Nhìn thấy cái tên này, Vương Tuyên trong lòng hơi động một chút, lại nhìn cái này bức vẽ mơ hồ có thể thấy được nó tựa hồ là một cái mọc ra 9 cái đầu phượng hoàng đồ án. Triệu Lỗi nhịn không được cười nói, đều nói phượng hoàng là bách điểu chi vương, tôn quý phi phàm, con phượng hoàng này mọc ra 9 cái đầu, đây không phải là dị dạng sao? Đường Nhược Vũ nhìn chăm chú Cửu Phượng đồ án, chậm rãi nói, Cửu Phượng chính là trong truyền thuyết dân gian cựu đầu thần nguyên hình, còn có một cái khác truyền thuyết, Cửu Phượng bị tước đoạt thần cách, biến thành thực nhân yêu ma. Đường Nhược Vũ nói đến đây, quay đầu nhìn về hướng Vương Tuyên, nói, yêu ma này được xưng là quỷ sa. Vương Tuyên trong lòng hơi chấn động một chút, từ nhìn thấy cái này Cửu Phượng đồ án bắt đầu, trong lòng của hắn liền có loại không nói được cảm giác quái dị, thể nội quỷ sa chỉ lực ẩn ẩn xuất hiện ba động, hắn đã hiểu quỷ sa cùng cái này Cửu Phượng có quan hệ, chờ nghe Đường Nhược Vũ nói như vậy, hắn mới nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nghĩ không ra quỷ sa có lai lịch lớn như vậy, bất quá quỷ sa có thể cùng Bạch Hổ tranh chấp, tự nhiên không giống tiểu khả. Vương Tuyên nghĩ đến chính mình từng tại hư ảo chỉ cảnh, mắt thấy qua quỷ sa cùng Bạch Hổ chỉ chiến, hiện tại chính mình thu được quỷ sa chỉ lực, Đường Nhược Vũ lại kế thừa Bạch Hổ, bây giờ nghĩ lại, ở trong đó ẩn ẩn có chút huyền diệu cùng trùng hợp. Vương Tuyên, khó trách ngươi cường đại như vậy, trong cơ thể ngươi quỷ sa tiền thân, lại chính là thập đại sơ đại mạnh nhất ấp thú một trong, cái này quỷ sa nếu là hoàn toàn trưởng thành, thì còn đến đâu? Triệu Lỗi một mặt hâm mộ, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Vương Tuyên. Vương Tuyên cười cười, nói, có lẽ các ngươi thể nội ấp thú cũng là một trong số đó, không phải còn có 7 cái ấp thú không thấy sao? Đi thôi. Nói xong đi đầu hướng phía đại điện cuối cửa lón đi đến. Tòa đại điện thứ 4, vẫn như cũ dựng thẳng đại lượng phổ thông ấp thú bia đá, trung tâm là một mặt cự địa, đồng dạng vẽ lấy bức vẽ mơ hồ, phía dưới khắc lấy hai chữ: Tuyết yêu. Đi. Lại đi nhìn xem con thứ 5 là cái nào. Lần này đám người không tiếp tục dừng lại thêm, vòng qua Tuyết Yêu cự địa, lập tức liền tiến nhập tòa thứ 5 đại điện. Tòa thứ 5 trong đại điện cự địa vẽ khắc lấy ấp thú, tên là La Hán. Nhìn thấy cái tên này, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, tại dân gian, La Hán cùng Phật có quan hệ, chỉ muốn không đến cái này 10 cái ban sơ ấp thú bên trong, có một cái sẽ lấy La Hán làm tên. Lại đến tòa thứ 6 đại điện, trong đó trên cự địa khắc lấy ấp thú, tên là Kỵ Sĩ. Khi mọi người một đường tiến vào tòa đại điện thứ 7, phát hiện tòa đại điện này so trước đó 6 tòa đại điện đều càng hùng vĩ hơn. Bên trong đứng thẳng lấy bia đá cũng nhiều hơn, bất quá trung tâm dựng đứng cự bia lớn nhỏ thì mở dạng. Cái này trên cự bia khắc vẽ lấy đồ án đã mơ hồ đến cơ hồ không thể nhận ra, liền giống như một đoàn vòng xoáy, đám người chỉ có thể nhìn phía dưới khắc lấy chữ, nhận ra cái này con thứ 7 sơ đại ấp thú, tên là Hoàng Tuyền. Đằng sau, đám người vòng qua Hoàng Tuyền thạch địa, tiến nhập tòa thứ 8 đại điện. Khi tiến vào tòa đại điện này, Vương Tuyên vừa mới nhìn thấy trong lúc này bia đá, trong lòng đống nhiên chấn động, liền không chịu được tăng tốc bước chân hướng phía trung tâm bia đá đi đến. Trong lúc này chỗ trên bia đá khổng lồ đồng dạng vẽ lấy 10 phần mơ hồ gần như không thành cố định hình thái đồ án, nhưng là Vương Tuyên lại cảm thấy không nói được thân thiết, một loại bắt nguồn từ bản năng cảm giác thân thiết, như là lạc đường hải tử, đột nhiên trở về đến phụ mẫu ôm ấp. Những người khác chú ý tới Vương Tuyên cử chỉ, thấp thỏm khẽ động, vội vàng đi theo, Triệu Lỗi đi đầu liền hướng phía dưới trên cự bia vẽ ra chế lấy ấp thú danh tự nhìn lại. Ma thú. Đương nhiên Triệu Lỗi nhịn không được nghẹn ngào thở nhẹ ra cái tên này thời điểm, một mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Vương Tuyên. Chương 497. Ai cũng nghĩ không ra, cái này thập đại mạnh nhất đời thứ nhất ấp thú bên trong, ma thú thỉnh lình xuất hiện. Vương Tuyên, ngươi vận khí này. Triệu Lỗi đột nhiên thở dài, thần sắc trên mặt đã không cách nào dùng hâm mộ để hình dung. Những người khác cũng nhao nhao nhìn xem Vương Tuyên, nghĩ đến trước đó Cựu Phượng hư hư thực thực hắn lấy được quỷ sa chi lực tiền thân, hiện tại hắn ấp thú ma thú vậy mà cũng là thập đại sơ đại ấp thú một trong. Vận khí này để tất cả mọi người hâm mộ. Cũng không đúng à, ta nhớ được Vương Tuyên ngươi vừa mới bắt đầu thu hoạch được ma thú về sau, giống như ma thú năng lực cũng không phải đặc biệt xuất chúng a, cái này sơ đại ấp thú cùng đồng dạng ấp thú, đến cùng có cái gì khác biệt? Triệu Lỗi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn nhớ kỹ nhóm người mình cùng Vương Tuyên một đường trưởng thành tiến hóa, bắt đầu Vương Tuyên lấy được ma thú, cũng không có chỗ đặc biệt, hắn về sau từ từ trở nên so đám người cường đại, là có khác cơ duyên kỳ ngộ. Nghe được Triệu Lỗi nói như vậy, Trương Hạo Phi nghĩ đến, chính mình thu hoạch được khô lâu về sau, còn mấy lần muốn siêu việt Vương Tuyên, vốn nhờ là Vương Tuyên ma thú, cũng không có so với chính mình khô lâu có cái gì đặc thù hoặc cường đại địa phương. Dư San San suy đoán nói, có thể hay không cường đại hơn ấp thú, tiềm lực càng lớn, lớn lên lại càng dễ, lại hoặc là hạn mức cao nhất cao hơn. Vương Tuyên nhìn về hướng Đường Nhược Vũ, nghĩ thầm nàng có lẽ sẽ biết khác nhau ở nơi nào, thực tế hắn nghi hoặc cùng Triệu Lỗi bọn hắn một dạng, ngay từ đầu, ma thú biểu hiện cũng không so Trương Hạo Phi khô lâu hoặc Cố Mạn Giao yêu ly cường đại, lẫn nhau trên cơ bản thuộc về cùng một cái trình độ cấp độ. Đường Nhược Vũ nói, bắt đầu có lẽ không sai biệt lắm, nhưng đằng sau chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, ấp thú càng cường đại, tiềm lực càng lớn, tỉ như phát triển đến hoàn mỹ hình thái ma thú, liền so với bình thường ấp thú mạnh hơn rất nhiều. Đám người nghe đến đó, đều như có điều suy nghĩ, nghĩ đến trước đó Vương Tuyên đột phá đến hoàn mỹ sau biểu hiện, có chút minh bạch, lại nhìn về phía Vương Tuyên thần sắc, tất cả đều một mặt hâm mộ. Vòng qua ma thú cực địa, đám người tiếp tục hướng phía sau đi đến. Thập đại sơ đại ấp thú, còn dư cuối cùng hai cái, trong lòng mọi người đều có chút tâm thần bất định, đều hy vọng cuối cùng này hai cái ấp thú bên trong có chính mình ấp thú. Rất nhanh đám người tiến nhập tòa thứ 9 đại điện, nơi này vẫn như cũ che kín các loại ấp thú bia đá, trung tâm thì là bia đá khổng lồ, Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi bọn người vội vàng xông về phía trước tiến lên, muốn nhìn rõ ràng trên tấm bia đá này ấp thú là cái gì. Triệu Lỗi thậm chí nghĩ đến Vương Tuyên ma thú nếu có thể lên bảng, chính mình tiên thánh nghe danh tự liền không phải bình thường, cũng có thể là cái này sơ đại ấp thú một trong. Thần thánh. Đọc lên cái tên này, Triệu Lỗi trong giọng nói khó nén thất vọng, trong lòng của hắn hy vọng nhiều cái tên này là hắn tiên thánh. Ma thú, thần thánh, cảm giác hai cái này ấp thú danh tự có chút đối lập ý tứ. Dư San San có chút hiếu kỳ mà nói, một cái là ma, một cái là thần, trong truyền thuyết thần cùng ma là đối với lập. Vương Tuyên cũng đem cái này thần thánh danh tự ghi tạc trong lòng, hiện tại 10 cái sơ đại ấp thú bên trong đã thấy qua 9 cái, còn sót lại cuối cùng một cái, lại không biết lại là cái gì. Đám người hướng cái này thần thánh ấp thú cự bia nhìn một chút, đằng sau liền lách đi qua, tiếp tục hướng phía đại điện cuối cùng đi đến. Thông qua đại điện cuối cửa lớn, lần nữa tiến nhập tòa thứ 10 đại điện, bên trong cung điện này hiện đầy ấp thú bia đá, lít nha lít nhít bia đá ở giữa, đứng vững một tấm bia lớn, như hạc giữa bầy gà. Ánh mắt của tất cả mọi người đều trước tiên tập trung đến tòa này trên cự bia. Mạnh nhất trên thế giới sơ đại ấp thú hết thảy có 10 cái, mọi người đã thấy qua 9 cái, chỉ còn sót lại cuối cùng một cái. Khi mọi người tiếp cận tòa này cự bia, trên cự bia đồ án đã hoàn toàn không thể phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn loạn đường cong, như là hỗn độn. Trước đó đồ án mặc dù mơ hồ, tốt xấu miễn cưỡng còn có thể nhìn ra một chút mơ hồ hình thái, mà trước mắt đồ án này, đơn giản tựa như tiểu hài lung tung vẽ xấu. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống phía dưới, thấy được cự bia đại biểu ấp thú danh tự. Hỗn độn. Vương Tuyên nhẹ nhàng nói nhỏ, minh bạch cái này 10 cái sơ đại ấp thú bên trong cuối cùng một cái ấp thú, tên là hỗn độn. Triệu Lôi nói, khó trách đồ án này khắc họa lấy hỗn loạn không chịu nổi, cuối cùng này một cái ấp thú chính là hỗn độn. Giọng nói mang vẻ thở dài, đáng tiếc, hắn tiên thánh cuối cùng không phải cái này thập đại mạnh nhất ấp thú một trong. Trương Hạo Phi đồng dạng có chút buồn bực, nói, thật sự là không công bằng a. Trong lòng của hắn muốn nói, ngày đó đồng dạng bị vây ở bãi đậu xe dưới đất, mấy người bọn hắn, dựa vào cái gì Vương Tuyên lấy được ma thú chính là mạnh nhất sơ đại ấp thú, mà hắn khô lâu lại chỉ là phổ thông ấp thú. Vương Tuyên không để ý đến trong lòng mọi người cảm thụ, do xét trước mặt cự địa, đằng sau lách đi qua, nhìn thấy đại điện cuối cùng, vẫn như cũ có một đại môn, đại biểu cho tòa đại điện này đằng sau, còn có địa phương mới. Đường Nhược Vũ cũng chỉ quét cái này hồn độn bia đá một chút, không có gì phản ứng, đằng sau đi theo Vương Tuyên cùng một chỗ, vòng qua bia đá, hướng phía cuối cùng đi đến. Những người khác mắt thấy thập đại ấp thú danh xưng đều nhìn lần, xác định không có chính mình ấp thú, nhận mệnh ngã sau cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì, chỉ là đi theo Đường Nhược Vũ cùng Thạch Tuyên, rất nhanh liền đi tới đại điện cuối cùng. Lần nữa xuyên qua đại điện cuối cửa, tiến vào một đầu u ám thông đạo. Thông đạo này ước chừng 3-40 mét sâu, đám người thuận thông đạo đi tới về sau, thấy được một tòa đồng dạng to lớn đại điện, bên trong cung điện này đã không còn đại biểu cho ấp thú bia đá, mà là đứng vững. Đại lượng Phật tượng. Những pho tượng này lớn nhỏ cùng những cái kia phổ thông ấp thú bia đá không xê xích bao nhiêu, lít nha lít nhít, nói ít cũng có mấy trăm tòa nhiều. Vậy mà lại là những pho tượng này. Kỳ quái, nói đến nơi này là Phật thành, có Phật loại hình pho tượng ngược lại không kỳ quái, vậy tại sao trước đó có nhiều như vậy khắc họa lấy ấp thú bia đá? Triệu Lỗi nhìn thấy bốn phía nhiều như vậy pho tượng, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Dư San San tiếp lời nói, đúng vậy à, nói đến hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái à, còn có trước đó cũng thế. Vương Tuyên nghĩ đến Đường Nhược Vũ đã từng nói, tòa thành này hẳn là cũng không chỉ là Phật thành, mà là phong ấn cùng ấp thú có quan hệ một thứ gì đó, bao quát cái kia bị vô số thần Phật phong ấn đại thủ cũng là cùng ấp thú có quan hệ. Triệu Lôi trầm ngâm nói như vậy, những này Phật cùng ấp thú là ở vào quan hệ thù địch, cho nên trong tòa thành này đã có nhiều như vậy Phật tượng, cũng có được đại lượng liên quan tới ấp thú bia đá, có khả năng tòa thành này chính là song phương chiến đấu địa phương. Vương Tuyên lừ một tiếng, nói, không sai, hiện tại chỉ là không biết những Phật tượng này còn có những cái kia cự địa, có phải hay không cùng một nhóm người lưu lại. Đám người một bên nói một bên thuận những Phật tượng này hướng phía cuối cùng đi đến, rất nhanh liền nhìn thấy cuối cùng xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Bốn phía Phật tượng tuy nhiều, nhưng không có chỗ đặc biệt gì, tất cả mọi người không có nhìn kỹ, đi vào cuối cùng, thuận cửa đi vào, rất nhanh liền phát hiện hậu phương có khác một tòa đại điện. Triệu Lôi nói, khu nhà cửa này lê gớm, đến nơi này đã là thứ 12 ngôi đại điện, tất cả đều hợp thành một đường thẳng. Cái này thứ 12 ngôi đại điện, lớn nhỏ quy mô cùng trước đó không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là chỗ này đã không còn Phật tượng, càng không có ấp thú bia đá, to lớn điện cuối cùng có một tòa đài sen, trên đài sen ngồi ngay thẳng một bộ bạch cốt khô lâu. Bạch cốt này khô lâu mặc dù ngồi tại trên đài sen, chí ít cũng có cao 5 mét, nếu như hoàn toàn đứng lên, sợ không được có cao 10 mét, làm người khác chú ý nhất chính là bộ bạch cốt này khô lâu trên cổ, treo một chuôi Phật châu, tựa hồ đại biểu bạch cốt này khô lâu đã từng thân phận. Đột nhiên tại bên trong tòa đại điện này nhìn thấy một tòa to lớn bạch cốt khô lâu, tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhao nhao ngừng lại. Vương Tuyên nhìn thấy đại điện cuối cùng, đã không còn mới lối ra, tựa hồ đại biểu cho nơi này đã đạt đến mảnh đại điện này cuối cùng. Trên cổ treo Phật châu, bạch cốt này khô lâu khi còn sống đã từng là Phật sao? Triệu Lỗi một bên nói một bên từ từ hướng phía trước tiếp cận, đối với bộ bạch cốt này khô lâu, hắn không dám tới gần quá, trên tay phải thánh chi ngấn cùng thánh nhãn mở ra, cẩn thận coi chừng quan sát. Vương Tuyên cũng mở ra Chu Thiên Chỉ nhãn, bắt bạch cốt này khô lâu, đi theo Triệu Lỗi cùng một chỗ, từ từ tiếp cận. Phật châu này nhìn không đơn giản, cái này cái gì Phật đều hư thối biến thành bạch cốt khô lâu, Phật châu không chút nào không tổn hao gì. Trương Hạo Phi một bên nói một bên tiến lên, lộ ra hưng phấn thần sắc, liền muốn đem Phật châu này lấy trong tay. Hắn vượt qua Vương Tuyên cùng Triệu Lỗi, lập tức tiếp cận phía trên bạch cốt khô lâu. Triệu Lỗi quá khẽ, Trương Hạo Phi, ngươi không nên tùy tiện loạn động. Hắn lời nói chưa dứt âm, Trương Hạo Phi đã thả người nhảy lên bạch cốt khô lâu kia ngồi xếp bằng đài sen, lân cận dò xét tòa này hải cốt khổng lồ. Yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không loạn động. Trương Hạo Phi hiện tại có ma thần chỉ lực hộ thể, một khi có sinh tử nguy hiểm, lực lượng của ma thần tự nhiên bị phát động bảo hộ hắn, để phòng hắn ngoại ý muốn nổi lên. Có được đây tuyệt đối an toàn bảo hộ, Trương Hạo Phi còn gì phải sợ? Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Chương 498, người ngoại quốc, cầu nguyệt phiếu cùng đặt mua. Trương Hạo Phi ngẩng đầu nhìn bên người cái này hài cốt khổng lồ trên cổ treo Phật châu, cảm giác Phật châu này không thể coi thường, muốn lấy đến trong tay. Không muốn hắn vừa có ý nghĩ này, bên người cố này ngồi tại trên đài sen bạch cốt khô lâu đột nhiên lay động tan ra thành từng mảnh, xoạt nhẹ vang lên bên trong, tản mát to lớn bạch cốt bốn chỗ rơi xuống. Trương Hạo Phi lấy làm kinh hãi, bản năng lui lại, nhảy xuống đài sen, sau lưng khô lâu hiện hiện ra. Tất cả mọi người đang lui về phía sau, để phòng vạn nhất, đã thấy bộ hài cốt này tan ra thành từng mảnh thành một đống bạch cốt, nguyên bản treo ở nó trên cổ Phật châu cũng rơi xuống đến trên đài sen. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác gì động. Trương Hạo Phi thấy thế muốn lên trước đem trên đài sen Phật châu nhặt lên, đột nhiên trước mặt bóng người lóe lên, Vương Tuyên ngăn tại trước mặt hắn. "Đừng đi, tình huống không thích hợp, đối phương tựa hồ ngay tại dụ hoặc chúng ta đi nhặt lấy Phật châu." Vương Tuyên mở ra Chu Thiên Chi nhãn bên trong lần ẩn có lưu ly ánh sáng xuất hiện, khóa chặt chuỗi này hoàn hảo không chút tổn hại Phật châu, quả nhiên, theo tiếng nói của hắn vừa dứt, Phật châu, đầy đất hải cốt cùng đài sen đều đang biến hóa. Rắc. Một tiếng vang dọn, đài sen từ đó vỡ ra, một đầu rễ cây từ vết nứt toát ra, như một đầu cự mãng, chậm rãi nhúc nhích, hướng phía bọn hắn kéo dài tới. Nhìn thấy rễ cây, Vương Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, "Nguyên đầu chi thụ." Chuỗi Phật châu này vặn vẹo triển khai, đồng dạng hóa thành một cây rễ cây, đi lên cao cao giơ lên, Trương Hạo Phi sắc mặt biến hóa, thế mới biết cái gọi là Phật châu chỉ là chướng nhãn pháp, nó diện mục chân thật là rễ cây, chính mình vừa mới nếu là đi lên nhặt lấy, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đài sen hoàn toàn vỡ nát ra, từng cây rễ cây từ vết nứt xung ra, từng cây kia tán tại bốn phía to lớn bạch cốt uốn éo, tất cả đều hiện lộ chân thực bộ dáng, đều là từng cây rễ cây. Đại lượng rễ cây hướng phía đám người kéo dài tới. Trong chớp mắt tòa đại điện này, bốn vách tường tất cả đều bắt đầu xuất hiện vết nứt, có vô số rễ cây thuận vết nứt vươn ra, đám người lâm vào những rễ cây này đang bao vây. Lại là nó. Vương Tuyên nhìn thấy những rễ cây này đã không xa lạ gì, từ quảng trường Long Mậu bãi đậu xe dưới đất bắt đầu, hắn liền đụng phải một gốc thần bí đại thụ kia vô số rễ cây có thể thuế biến hóa thành cự mãng, đằng sau lại liên tiếp đụng phải mấy lần, đằng sau tiến vào Phật thành, cũng hư hư thực thực nó đem Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi các loại thể nội có được ma thần tám người đưa tiến lên, chỉ muốn không đến hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Cây đại thụ này có được sức mạnh bí ẩn khó lường. Theo vô số rễ cây xuất hiện, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đại điện bốn phương tám hướng trên vách tường tất cả đều là dọc theo người ra ngoài rễ cây, những rễ cây này vũ động, tương tự từng đầu cự mãng tại dương nhanh múa vút. Đám người làm thành một vòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu Lỗi mở ra thánh nhãn, muốn xem thấu hư ảo, trong miệng quát to, những này có khả năng đều là ảo giác, chúng ta không cần bị lừa vào trong. Ảo giác? Trương Hạo Phi bán tín bán nghỉ. Vương Tiên lại không cho rằng đây đều là ảo giác, cái này nguyên đầu chỉ thụ như vậy liên tiếp xuất hiện, tất nhiên có một loại nào đó thâm ý. Đúng lúc này, phía trước đài sen hoàn toàn vỡ vụn, đại lượng rễ cây ra bên ngoài nhúc nhích. Rễ cây đằng sau có một cây thô to không gì sánh được thân cây đưa ra ngoài. Thân cây này đường kính đến có 7-8 mét, từ phía dưới đi lên trên lên, vỡ ra cuối cùng vách tường, theo ầm ầm tiếng vang, vách tường vỡ vụn sụp đổ, hiện ra một đầu thông đạo u ám. Đằng sau bốn phía rễ cây an tĩnh lại, nơi này lần nữa trở nên yên tĩnh im ắng. Đám người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn, Triệu Lỗi đột nhiên hiểu được, kêu lên, "Ta đã biết, đây là để cho chúng ta tiến vào thông đạo kia." Vương Tuyên gật gật đầu, nói, "Không sai, mặc dù không biết nó mục đích thực sự là cái gì, nhưng trước mắt đến xem, nó hẳn là hy vọng chúng ta tiến về thông đạo kia." Trương Hạo Phi nói, "Vậy chúng ta đi vào sao? Hay là đường cũ trở về?" Một bên nói một bên quay đầu, đột nhiên phát giác trở về đường sớm đã bị vô số rễ cây phong kín, bọn hắn muốn trở về, trừ phi đem những này phong bế đường rễ cây chém đứt. Triệu Lỗi nhìn về hướng Vương Tuyên, nói, "Vương Tuyên, ngươi cứ nói đi, chúng ta là vào xem hay là trở về?" Vương Tuyên nhìn chằm chằm trên vách tường kia hiện lộ ra thông đạo u ám, nói, "Cây này nếu muốn để chúng ta đi vào, chúng ta bây giờ coi như muốn rời khỏi, chỉ sợ cũng làm không được, không bằng liền vào xem đến tận cùng." Hắn đối với cái này nguyên đầu chi thụ càng ngày càng hiếu kỳ. Ẩn ẩn cảm giác nó tựa hồ có mục đích nào đó, chỉ là trước mắt phỏng đoán không thấu dụng ý của nó. Gặp Vương Tuyên đồng ý vào xem, những người khác cũng không có cái gì dị nghị, hiện tại bốn phía đều bị rễ cây phong kín, bọn hắn hoặc là tiến vào thông đạo, hoặc là chính là chém đứt những rễ cây này, cùng gốc cây này buộc phát xung đột. Lần này Vương Tuyên đi tại phía trước, những người khác đi theo sau. Mắt thấy Vương Tuyên liền muốn đạp vào trước mặt ngã nghiêng đại thụ chơi lên, Triệu Lỗi đột nhiên lách mình ngăn tại trước mặt của hắn, nói: "Vương Tuyên, ta dẫn đầu đi, nếu có nguy hiểm gì, trong cơ thể ta ma thần có thể bảo hộ ta." Vương Tuyên khẽ gật đầu, không cùng hắn tranh đoạt, do Triệu Lỗi đi tại phía trước nhất. Thân cây rất thô, giờ phút này nằm ngang đổ vào vách tường kia võ ra trong thông đạo, như là một tòa cầu gỗ, đám người thuận thân cây hướng thông đạo u ám đi vào trong đi. Triệu Lỗi lấy ra một viên thủy tinh chiếu sáng, coi chừng quan sát dò xét, tuy nói sinh tử trong nguy hiểm ma thần chỉ lực sẽ bộc phát, nhưng cuối cùng không dám khinh thường, tùy ý mạo hiểm. Mượn nhờ thủy tinh chiếu sáng ánh sáng, cái này thông đạo u ám bên trong nhìn bình thường, phía dưới là thô to thân cây, phía trên là vỡ ra từng dày, nhìn thường thường không có gì lạ, cũng không có nguy hiểm gì hoặc quỷ dị địa phương. Do Triệu Lỗi dẫn đầu, đám người nối đuôi nhau đi vào, nói cũng kỳ quái, đại thụ này làm dáng dấp kinh người, đám người thuận thân cây mà đi, tường này thể độ dày giống vô cùng vô tận, vỡ ra hình thành thông đạo không nhìn thấy cuối cùng, đám người một đường đi vào, vẫn không có đi tới. Đây là có chuyện gì? Triệu Lỗi nhịn không được ngừng lại, có chút kinh hãi, vừa mới gần chí ít đi có 7-80 mét, vẫn như cũ không thấy được lối ra, đám người mơ hồ có thể cảm giác thân cây có chút đi lên nghiêng, đại biểu bọn hắn ngay tại thuận sườn dốc đi lên phương hành tẩu. Vương Tuyên, còn tiếp tục sao? Triệu Lỗi trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc. Vương Tuyên thần sắc coi như tỉnh táo, hắn chu thiên chỉ nhãn, khủng cụ chỉ nhãn cùng ma thú bản năng cũng còn không có cảm nhận được có nguy hiểm nào đó cùng bất an, đại biểu trước mắt con đường này hẳn là an toàn. Tiếp tục đi thôi, nếu tiến đến, liền nhìn xem nơi này đến cùng thông hướng địa phương nào. Nghe được Vương Tuyên nói như vậy, Triệu Lỗi không nói thêm gì nữa, giơ thủy tỉnh chiêu sáng, tiếp tục đi lên. Thời gian dần trôi qua, thân cây nghiêng càng ngày càng rõ ràng, đám người thuận cái này nghiêng nghiêng thân cây, chí ít đi 300-400 mét, rốt cục, mọi người thấy phía trước mơ hồ xuất hiện sáng ngời. Theo sát lấy Vương Tuyên, Trương Hạo Phi lập tức hưng phấn kêu lên, mau nhìn, phía trước có ánh sáng, cũng nhanh đến cửa ra, mãi mãi, cái gì vách tường có thể dày thành bộ dạng này? Đến có mấy trăm mét. Ta thật hoài nghi chúng ta có phải hay không dưới đất. Đi tại phía trước nhất Triệu Lỗi lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước tiến đến, những người khác cũng nhao nhao theo sát mà lên. Phía trước kia sáng càng ngày càng sáng tỏ, Triệu Lỗi thu hồi thủy tinh chiếu sáng, Vương Tuyên đi lên trước cùng hắn đi song song, thả ra bốn đầu xúc tu kim loại để phòng vạn nhất. Tại bọn hắn dưới lòng bàn chân vẫn như cũng là cái kia thô to thân cây, thuận nghiêng thân cây đi lên, có thể nhìn thấy một cái đường kính ước chừng 2-3 mét cửa hàng, cách bọn họ có cao 5-6 mét, tia sáng chính là thuận cửa hàng chiếu vào. Vương Tuyên đi tới cửa hàng phía dưới, ngừng lại, thả ra một đầu xúc tu kim loại, thuận hang động này đưa ra ngoài. Hắn hiện tại xúc tu kim loại dài nhất có thể đạt tới 8 mét, lại từ xúc tu kim loại đỉnh mở ra Chu Thiên Chi nhãn, mượn nhờ Chu Thiên Chi nhãn quan sát mặt ngoài động khẩu tình huống. Những người khác tại an tĩnh chờ đợi. Thông đạo này u ám, hoàn toàn chính xác của quái, mọi người thấy hang động này cũng không dám chủ quan tùy tiện ra ngoài. Vương Tuyên mượn nhờ Chu Thiên Chi nhãn, bắt được một cái rộng lớn vô biên không gian, tạm thời không có phát hiện cái gì đặc thù nguy hiểm chỗ. Chẳng lẽ đã ra khỏi tòa thành này? Cái này nguyên đầu chi thụ mục đích chỉ là đưa chúng ta ra khỏi thành. Vương Tuyên nhíu mày, lợi dụng xúc tu kim loại khoác lên cửa hang bên dưới, mượn nhờ xúc tu kim loại lực lượng, dẫn theo thân thể của hắn, chậm rãi đi lên trên đi, muốn tận mắt nhìn mặt ngoài động khẩu tình huống. Rất nhanh hắn liền lên tới chỗ động khẩu, khi từ cửa hang thăng lên ra ngoài, hướng phía bốn phía quan sát, nào nào. Chương 499. Hắn thấy được cách đó không xa có nham thạch, có cây cối, hang động này đang đứng ở mấy khối nham thạch ở giữa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gió âm thanh gào thét, ngẩng đầu đi lên, có thể nhìn thấy nhìn không thấy bờ bầu trời xanh thẳm, trừ cái đó ra, cũng không có phát hiện gì. Xem ra, hắn đoán đúng, nguyên đầu chi thụ vậy mà đem bọn hắn đưa ra thành. Vốn còn muốn ở chỗ này tìm xem mạn giao cùng thiết quân tung tích của bọn hắn, nghĩ không ra cái này nguyên đầu chi thụ lại đem chúng ta đưa ra ngoài, là nguyên đầu chi thụ khi đó đem thể nội đang ngủ say ma thần Triệu Lỗi bọn hắn 8 người đưa vào phong ấn ấp thú không gian, như vậy nó có thể hay không trực tiếp liền đem mạn giao bọn hắn đưa ra thành. Một bên suy nghĩ một bên người nhoáng một cái, từ trong động khẩu chui ra, rơi xuống cửa hang một bên, cái này đứng lên xem xét, đột nhiên phát giác trước mắt thế giới này vậy mà căn bản không giống hắn cho nên vì cái gì thế giới tầng thứ 3 rừng rậm nguyên thủy. Hắn thấy được có rộng lớn vô biên hải dương, ở trên biển phương xa có đứng vững sắt thép thành lớn, lại nhìn chính mình đang đứng tại một ngọn núi đỉnh chót, trên ngọn núi này có đại lượng công trình kiến trúc xây dựng lưng vào núi, lít nha lít nhít, cơ hồ đem ngọn núi này bao trùm. Vương Tuyên cơ hồ nhìn ngây người, nơi này tuyệt đối không phải thế giới tầng thứ 3, đó là địa phương nào? Theo sát phía sau, Triệu Lỗi, Trương Hạ Phi, Đường Nhật Vũ, Bạch Nam, Dư San San cùng Diêu Thiên Đức mấy người cũng đều từ trong động khẩu chui ra, nhìn thấy trước mắt hết thảy, giống như Vương Tuyên, trợn mắt hốt hoồm. Mãi mãi, đây là nơi nào a? Trương Hạ Phi tự lẩm bẩm. Triệu Lỗi trên mu bàn tay phải con mắt quay tròn chuyển động, trong mày, Vương Tuyên cảm thụ được nơi này thế giới chi lực ba động, so thế giới tầng thứ 3 rừng rậm nguyên thủy phải mạnh mẽ được nhiều, trong lòng thoáng động, nói, đây chính là tầng thứ 4. Trong lòng mọi người đều là khẽ giật mình, cùng một chỗ nhìn về hướng hắn, chỉ có Đường Nhược Vũ thần sắc tương đối bình tĩnh, tiếp lời nói khẽ, đúng vậy, nơi này chính là tầng thứ 4, nghĩ không ra, chúng ta sẽ bị đưa đến tầng thứ 4. Nghĩ tới đây lại là tầng thế giới thứ 4, mọi người tại giật mình đằng sau, cảm thấy vẻ hưng phấn, theo sát lấy chính là khẩn trương. Tầng thế giới thứ 4, đây chính là chỉ có trưởng thành độ đạt đến hoàn mỹ cấp độ mới có thể tiến nhập tầng lầu, trừ Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ bên ngoài, tám người khác tất cả đều chỉ là siêu thái, bây giờ lại thuận thông đạo này, không hiểu thấu liền đi tới tầng thứ 4 này thế giới. Không phải nói chỉ có đạt tới hoàn mỹ mới có thể tiến nhập tầng thứ 4 sao? Chúng ta vẫn chỉ là siêu thái, vậy mà lại đến nơi này. Dư San San một mặt kinh dị. Triệu Lôi nói, nhìn như vậy đến, chỉ có thừa thang máy tiến vào mới có thể bị hạn chế, trừ thang máy bên ngoài, còn có cái khác tiến đến biện pháp, mà lại không có hạn chế, vừa mới hẳn là cây kia mở ra thông hướng nơi này thông đạo, đem chúng ta cho đưa tiền đến. Trương Hạo Phi có chút hưng phấn nói, nghĩ không ra nguyên lai tầng thứ tư này thế giới là cái dạng này à. Một bên nói một bên hướng về phương xa nhìn ra xa, thấy được nhìn không thấy bờ biển cả, phía trên đại dương có thể nhìn thấy một chút đứng vững ngọn núi, trên những ngọn núi này đều có công trình kiến trúc, mà trong đó làm người khác chú ý nhất chính là những sơn phong này ở giữa, trên mặt biển có một tòa sắt thép thành lớn, mặc dù cách cực xa, vẫn như cũ có thể cảm thụ tòa đại thành kia to lớn cùng tráng quan. Diêu Thiên Đức nói, chúng ta muốn hay không thuận đường cũ trở về, nơi này có thể hay không không an toàn. Hắn có chút khẩn trương, nghĩ đến tầng thứ tư này thế giới, có khả năng tất cả đều là hoàn mỹ cường giả, có lẽ có thể đủ có thể so với hoàn mỹ cường giả quái vật, hắn mặc dù thể nội có ma thần tồn tại, vẫn như cũ cảm thấy bất an. Trương Hạo Phi trừng mắt liếc hắn một cái nói, sợ cái gì, chúng ta có ma thần chỉ lực bảo hộ, sợ cái trứng, lại nói còn có Vương Tuyên tại. Diêu Thiên Đức bị hắn kiểu nói này, liền ngậm miệng lại, Vương Tư Kỳ nói, thế nhưng là chúng ta đợi ở chỗ này, không có thu hoạch gì hoặc ý nghĩa, còn không bằng trở về, chờ chúng ta đều đột phá hoàn mỹ lại đến không phải càng tốt hơn. Trương Hạo Phi sò lên cái cằm, nói, ngươi nói như vậy, giống như cũng có đạo lý. Triệu Lỗi ở một bên có chút cảm thán nói, tầng thứ ba cùng nơi này hoàn toàn không thể so sánh a, những kiến trúc này vật, khó lường, trên ngọn núi này cũng xây dựng không ít công trình kiến trúc a, nhìn những kiến trúc này vật, hẳn là có không ít người mới là, bất quá bây giờ nhìn có chút lánh lánh thanh thanh. Hắn mới nói được nơi này, đột nhiên phát hiện phương xa công trình kiến trúc ở giữa, tựa hồ có bóng người chớp động, lập tức ngậm miệng lại, hạ thấp thanh âm, có người. Vương Tuyên cũng chú ý tới, phát hiện ở phía dưới vài dãy công trình kiến trúc ở giữa, có ba đạo nhân ảnh, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trên mà đến, nhìn phương hướng, hẳn là chính là hướng phía bọn hắn nơi này mà tới. Vương Tuyên, là ở chỗ này gặp bọn họ một chút hay là lập tức trở về? Triệu Lỗi lập tức đến Vương Tuyên bên người, thấp giọng hỏi thăm. Vương Tuyên nhìn ba người này tốc độ cực nhanh, hẳn là tất cả đều là hoàn mỹ cường giả thực lực, mấy cái lên xuống, liền giống như dương cánh hùng lưng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bọn hắn ngoài trăm thước. Là người da trắng. Vương Tuyên đột nhiên nhìn thấy ba người này làn da tuyết trắng như tờ giấy, lại có vẻ tương đối thô ráp, một nữ tử trong đó mọc ra một đầu rất đẹp tóc vàng, hai cái khác nam tử mặc dù là tóc đen, lại có thể nhìn ra được ba người bọn họ đều là phương Tây người da trắng. Hai nam một nữ này cũng chú ý tới Vương Tuyên đám người, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Vương Tuyên bọn người chui ra ngoài cửa hang, bốn phía có từng khối nham thạch che chắn, đem bọn hắn đại đa số người thân ảnh che lại. Vừa mới ba người bọn họ xa xa chú ý tới nơi này có người thời điểm, chỉ có thấy được hai bóng người, cái này lập tức chạy tới, đợi đến chỗ gần mới đột nhiên phát giác, lại có 10 người nhiều, hơn nữa, còn là màu da khác biệt phương Đông gương mặt. Có thể tiến vào thế giới này, chí ít đều là hoàn mỹ cường giả, Vương Tuyên cái này 10 cái người phương Đông theo bọn hắn nghĩ đó chính là 10 cái hoàn mỹ cường giả, bọn hắn như thế nào dám lại tiếp cận. Dưới khiếp sợ, trong đó hai nam tử đột nhiên hé miệng, đồng thời phát ra ầm thét dài. Bọn hắn tiếng thét dài xa xa truyền ra ngoài. Theo cái này âm thanh thét dài, phương xa nguyên bản lộ ra yên tĩnh đại lượng công trình kiến trúc bên trong lập tức liền truyền đến thét dài đáp lại. Theo sát lấy những kiến trúc này vật ở giữa bắt đầu có bóng người chớp động, có người đang theo lấy nơi này chạy tới. Vương Tuyên minh bạch, hai nam một nữ này ba cái người da trắng cho mình 10 người hù dọa, vừa mới bọn hắn ầm ĩ thét dài là tại triệu tập đồng bạn chạy đến tiếp viện. Tình huống có chút không đúng, nơi này giống như ở một đám người da trắng, chúng ta mau bỏ đi đi. Triệu Lôi thấp giọng nói, hắn tuy nói không phải quá e ngại, nhưng cũng không muốn sinh ra không cần thiết xung đột. Vương Tuyên lừ một tiếng, mặc dù không biết nguyên đầu chỉ thụ đem nhóm người mình đưa đến nơi này dụ ý, nhưng bây giờ hắn tạm thời cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nghĩ đến thuận cửa hang đường cũ trở về. Hắn nghĩ tới ngày đó tại địa ngục tháp đụng phải hai cái người da trắng, một cái gọi Cabit, một cái gọi Patty, thông qua miệng của bọn hắn biết trừ bọn hắn trùng chân các loại phương Đông trăm ngoài chân, còn có khác một cái thuộc về phương Tây trăm chấn, những này người da trắng hẳn là đến từ phương Tây trăm chấn người. Mà lại cái này phương Tây người da trắng cùng bọn hắn tựa hồ ở vào đối lập trạng thái, cho nên cái kia cao bịt cùng hạ tỷ muốn đánh lén ra tay, bất quá khi đó bị hắn phản sát. Hiện tại cái này ba cái người da trắng nhìn thấy bọn hắn chân kinh thần sắc, lập tức triệu hoán cứu viện, cũng không ngoài ý muốn. Đi thôi, chúng ta trở về. Ai cũng không biết bốn phía này công trình kiến trúc bên trong đến cùng cư trú bao nhiêu người da trắng, cất giấu trong đó bao nhiêu cường giả, hắn cũng không muốn cùng bọn hắn sinh ra xung đột, quyết định thật nhanh, để đám người thuận cửa hang đường cũ trở về. Lâm Bạch Vũ, Vương Tư Kỳ, Dư San San bọn người đang đứng tại cửa hang một bên, nghe được Vương Tuyên mệnh lệnh, lập tức nhảy vào cửa hang hướng xuống. Vương Tuyên thuận tay lấy ra mấy cái yên vụ thủy tinh ném ra, lập tức sương mù cuộn cuộn, đem mảnh này phương viên bao phủ lại. Quả nhiên, hai nam một nữ kia ba cái người da trắng tiếp cận, nhìn thấy sương mù lập tức dừng lại, không dám tùy tiện tiếp cận. Theo bọn hắn nghĩ, cái này dù sao cũng là 10 cái lai lịch bí ẩn người phương Đông, ai cũng không dám chủ quan. Tại bọn hắn hậu phương, từng tiếng khét kêu truyền đến, rất nhanh liền xuất hiện chí ít 10 cái người da trắng, thân ảnh liên tiếp chớp động, đuổi theo. Nhìn thấy đồng bạn xuất hiện, ba người này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem vừa mới nhìn thấy hết thảy nói ra. Mười mấy người này nghe vào trong tai, đều cảm thấy chấn kinh. Một năm miệng mười phát biểu dụng tâm gặp, chờ quần quận xương mù tán đi, mấy người này mới bắt đầu hướng cửa hàng phương hướng tụ tập, mà tại bọn hắn hậu phương lại chạy đến 7-8 người, giờ phút này tụ tập người ở chỗ này số đã vượt qua 20 người. Những người này tuyệt đại nhiều đều là người da trắng, còn có hai cái người da đen, bọn hắn vây quanh cửa hàng, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dù sao bọn hắn đối với nơi này cũng không lạ lắm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nơi này làm sao lại đột nhiên nhiều một cái cửa hàng. Xuất phát từ kiêng kỵ, bọn hắn không có tùy tiện tiến vào, mà là tại quan sát, có người khác cấp tốc rời đi. Hiển nhiên là muốn đem tin tức này báo cáo đi lên. Giờ phút này Vương Tuyên 10 người đã xâm nhập cửa hàng, thuận cái kia thông đạo u ám đường cũ trở về. Về phần những người này nhìn thấy cửa hàng có thể hay không đổi tới, bọn hắn đã không lo được đi cân nhắc. Xuyên qua dài đến mấy trăm mét thông đạo u ám, Vương Tuyên mời người một lần nữa trở về tòa kia bị đại lượng dễ cây bao trùm đại điện. Mới một tháng, cầu một cầu giữ gốc nguyện phiếu. Chương 500, kinh khủng Vương Tuyên, hôm nay đến, cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Đám người trực tiếp hướng phía nguyên bản phương hướng lối ra phóng đi, bây giờ bị đại lượng dễ cây bao trùm phong kín, đi đầu Vương Tuyên tay phải vung lên, bốn đầu dài đến 8 mét xúc tu kim loại xuất hiện, chuẩn bị phá vỡ những rễ cây này, một lần nữa mở ra lỗ hổng. Trương Hạo Phi, Triệu Lỗi, Dư San San cùng Diêu Thiên Đức bọn người nhao nhao xuất thủ. Trương Hạo Phi khô lâu từ phía sau hiện ra nửa người, hai tay dựng lên, lăng không phát xạ hai đạo bạch quang bắn nhanh. Hắn khô lâu vốn là khoảng cách siêu gần tiếp thân công kích, theo không ngừng trưởng thành tiến hóa, hiện tại cũng có được công kích từ xa thủ đoạn. Hai đạo quang nhận màu trắng đi đầu rơi xuống đối diện mảng lớn trên rễ cây, lập tức có mấy cây rễ cây bị cắt đứt rơi xuống rơi, cắt ra mặt cắt có cùng loại máu tươi giống như chất lỏng màu đỏ chảy ra tới. Những này nguyên bản cấm chỉ bất động rễ cây lập tức run rẩy dữ dội đứng lên, tại bốn phía trên vách tường và mèo, dương nhanh múa đuốt, bắt đầu hướng phía bọn hắn đánh tới. Đi! Triệu Lỗi phát ra hét lớn một tiếng, đi đầu một bước xông về phía trước, đầu tiên là phát động tiên thánh phong cấm, đem muốn tiếp cận bọn hắn rễ cây đều hút lại, tái phát động thánh quang chi trụ, hướng phía những cái kia phong bế lối ra rễ cây đánh tới. Vương Tuyên bốn đầu xúc tu kim loại triển khai, lẫn nhau xoay tròn quấn quanh, phát động loa toàn rào sát. Theo thực lực càng ngày càng cường đại, hắn trên cơ bản đều làm có ma thú cự tí, rất ít sử dụng cái này loa toàn rào sát năng lực, giờ phút này thi triển ra, dùng để đối phó những rễ cây này thích hợp nhất, bốn đầu thô to xúc tu kim loại lẫn nhau triển nhiễu rào sát, uy lực vô cùng lớn, tất cả tiếp xúc đến rễ cây trong nháy mắt vỡ vụn, rất nhanh liền đem trên cửa đại điện trồng chất quấn quanh lấy rễ cây thanh trừ. Bất quá bốn phương tám hướng tuân đi qua rễ cây càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng chỗ cửa lớn hội tụ, hiển nhiên cái này nguyên đầu chi thụ muốn ngăn cản bọn hắn rời đi nơi này. Đám người đồng loạt ra tay, đại lượng rễ cây bị chặt đoạn, những rễ cây này mặc dù số lượng nhiều, có thể không ngừng sinh trưởng, nhưng uy lực cũng không cường đại, không đủ để uy hiếp đám người nhẹ nhõm ứng phó, Vương Tuyên rất nhanh liền mở ra trở về một đại điện khác thông đạo, đang chuẩn bị tiến vào, chợt nghe động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đại điện cuối cùng cái kia võ ra vách tường chỗ, bóng người liên tiếp chớp động, liền có hai cái người da trắng từ vách tường kia trong thông đạo vọt ra. Trên tay bọn họ đều cầm một mặt khiên kim loại, hiển nhiên ấp thú để phòng ngự làm chủ, xông vào phía trước nhất, để phòng vạn nhất. Tại bọn hắn đằng sau, một cái tiếp một cái người da trắng xuất hiện. Cái kia tầng thế giới thứ 4 người da trắng, chung quy là thuận thông đạo này đổi vào. Bọn hắn thấy được trước mắt một màn, đồng dạng khiếp sợ không tên, nhìn trước mắt đại điện hùng vĩ cùng bốn phía như từng đầu cự mãng giống như thô to rễ cây, lập tức minh bạch, nhóm người mình hẳn là tiến nhập một loại nào đó di tích cổ đại bên trong. Loại này di tích cổ đại, tất nhiên ẩn tàng trọng bảo, chỉ là không rõ vì sao di tích này sẽ có một đầu thông đạo, trực tiếp thông hướng chính mình ở công trình kiến trúc trên đỉnh núi. Một đám người da trắng vọt ra, hiện tại bọn hắn người đông thế mạnh, tự nhiên không cần e ngại trước mắt cái này 10 cái người phương đông, lập tức liền hướng phía Vương Tuyên bọn người vọt lên. Rơi xuống hậu phương Diêu Thiên Đức cùng Cảnh Kiến Minh lập tức liền bị tập kích. Vương Tuyên nguyên bản không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột, xoắn đứt đại lượng phong tỏa cửa lớn rễ cây về sau, liền chuẩn bị xông vào một tòa khác có được đại lượng Phật tượng đại điện, không muốn những này người da trắng nhìn thấy bọn hắn như là thấy được kẻ thù sống còn, căn bản liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền hướng phía bọn hắn xuất thủ. Hiện tại hắn càng phát ra có thể khẳng định, những này phương Tây người da trắng cùng bọn hắn tất nhiên ở vào đối địch trạng thái, mà lại song phương còn kết lấy rất sâu thù hận, nếu không tuyệt đối không thể nào là loại trạng thái này. Mặc dù không biết bọn này người phương Tây đến cùng là chân chính nhân loại hay là đã bị ấp thú chiếm cứ quái vật, nhưng nếu dám hướng bọn họ xuất thủ, Vương Tuyên liền không chút do dự, đột nhiên thân thể nhất chuyển, hưu một tiếng liền lượn quanh tới, lướt qua sau lưng Lâm Bạch Vũ cùng Vương Tư Kỳ bên người, liền cướp được Diêu Thiên Đức cùng Cảnh Kiến Minh ở giữa, lấy so với đối phương càng kinh khủng tốc độ, huy động xúc tu kim loại, lăng không quất tới. Hiện tại bốn đầu xúc tu kim loại, mỗi một đầu đều dài đến 8 mét, thô như đùi, cái này co lại phía dưới, trong không khí tuôn ra một tiếng sấm rền nổ vang, uy thế vô địch, liền xem như một cỗ xe tăng hạng nặng, cũng có thể trong nháy mắt đem nó một phân thành hai. Hướng phía Diêu Thiên Đức cùng Cảnh Kiến Minh xuất thủ hai cái người da trắng, sắc mặt thay đổi. Thực lực của bọn hắn cùng Huyền Chủ tương đương, đều là phổ thông cấp hoàn mỹ, đối với siêu thái cực hạn tự nhiên là nghiền ép, nhưng đối với hiện tại Vương Tuyên tới nói, bọn hắn bất luận là tốc độ, lực lượng hay là năng lực phản ứng, đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Hắn vẫn chưa trưởng thành đến hoàn mỹ thời điểm, liền đã giết mấy vị hoàn mỹ cường giả, huống chi hiện tại đột phá, không cần tiến vào bán thú chi thể, chỉ là dựa vào cái này bốn cái biến hóa đến cường đại hơn xúc tu kim loại, lăng không kéo xuống, tốc độ kia nhanh đến mức làm cho hại hai cái người da trắng sinh ra hoa mắt. Bọn hắn hoảng hốt phía dưới, liều mạng đưa trong tay tấm chắn đi lên nâng đến, muốn bảo vệ thân thể. Rùng giòn vang, hai đầu thô to xúc tu kim loại trong nháy mắt quất vào bọn hắn giơ lên trên tấm chắn. Mặc dù không thể đem tấm chắn đánh nứt, nhưng là lực lượng của bọn hắn không đủ, cầm tấm chắn ngăn cản không nổi, tấm chắn rắn rắn chắc chắc đụng vào thân thể bọn họ bên trên, có khác hai cây xúc tu kim loại một trái một phải đánh tới, từ bọn hắn bên người xuyên qua đi qua. Máu tươi vẩy ra, hai người này bị khác hai đầu xúc tu kim loại thuận bên eo xuyên thấu thân thể, Vương Tuyên bứt lên xúc tu kim loại, hai người này tại trong tiếng kêu thảm đằng không mà lên, ở giữa không trùng và chạm vào nhau. Thịt nát xương tan thanh âm vang lên, hai cái này người da trắng va chạm đến thân thể như giấy mỏng giống như vặn vẹo biến hình, như hai cái rách dưới búp bê, phân tả hưu bay ra ngoài. Va chạm hai bên mặt đất tràn ra bãi lớn máu tươi, hai cái này người da trắng đã hoàn toàn không thành hình người, hai đoàn ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể của bọn hắn xuất hiện, trong nháy mắt chui vào Vương Tuyên trong tay phải. Những người khác tất cả đều nhìn trọn mắt hốt mồm, mặc dù Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi bọn hắn biết hiện tại Vương Tuyên trưởng thành là hoàn mỹ cực giả, trước đó biểu diễn ra lực lượng hoàn toàn chính xác làm cho người chấn kinh, mạnh mẽ phi phàm, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra hắn có thể dựa vào bốn cái xúc tu kim loại, ngay cả bán thú chỉ thể cũng không tiến vào, chưa hết chân chính toàn lực, liền đem hai cái thuộc về hoàn mỹ cấp độ người da trắng như vậy đánh chết. Vương Tuyên hấp thu hai đoàn ánh sáng màu trắng, cái này hai đoàn ánh sáng màu trắng bị tay phải hắn bên trong ánh sáng màu trắng thôn vệ, trong đó có một bộ phận thì tách ra đi, tiên vào chân trái của hắn bên trong, bị quỷ xa hấp thu. Trước đó ma thú của hắn ở vào siêu thái, cần năng lượng đã đủ, không còn hấp thu mới năng lượng, hiện tại theo ma thú của hắn tấn thăng phát triển đến hoàn mỹ, ma thú lần nữa cần mới năng lượng, hắn hiện tại hấp thu đến năng lượng, hơn phân nửa bị ma thú hấp thu, có khắc non nửa bị quỷ xa hấp thu. Nhìn xem ngã trên mặt đất chết đi hai cái người da trắng, dễ dàng như thế liền giết bọn hắn, để Vương Tuyên có chút ngoài ý muốn, tại lúc trước hắn tiếp xúc đến những cái kia bị hấp thu thôn phệ hoàn mỹ cường giả, trên cơ bản đều sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh, rất khó giết chết, chẳng lẽ? Vương Tuyên trong lòng đột nhiên khẽ động, chẳng lẽ hai cái này người da trắng cũng không có bị hấp thu thôn phệ chiếm cứ, là chân chính nhân loại? Chỉ là không kịp nghĩ nhiều, cũng không lo được hạ thủ lưu tình, đối diện đã có mấy cái người da trắng phát ra tức giận gào thét, đồng loạt ra tay, các loại công kích đáng sợ tập trung hướng phía hắn đánh tới. Vương Tuyên một kích giết hai cái người da trắng, theo sát lấy lao ra năm người bên trong, có bốn cái là làn da thô ráp tái nhọn người da trắng, còn có một cái thì là làn da đen kịt như than người da đen. Bọn hắn mặc dù chân kinh, phẫn nộ, nhưng không có lùi bước, mà là đầu loạt ra tay, muốn dựa vào nhiều người ưu thế, đem Vương Tuyên giết chết. Vương Tuyên tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt cũng cảm giác được, trong đó bốn cái người da trắng đều là thuộc về phổ thông hoàn mỹ cấp độ, thực lực tương đương tại huyền chủ cùng chính nghĩa thành chủ, mà người da đen kia thực lực lại so bọn hắn đều càng cường đại, đã có thể so với La Sát Vương hoàn mỹ như vậy cường giả. Năm người này đồng thời xuất thủ, người da đen kia vừa ra tay, toàn thân liền mọc ra đại lượng màu xanh lá béo thịt, mỗi một cái béo thịt đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoát thể bay vụt, nhanh như mật mưa hướng phía hắn phóng tới. Vương Tuyên Chu Thiên Chi nhãn tại cùng một thời khắc mở ra, bắt được người da đen này tư liệu. Tên: Lưu Độc, trưởng thành hình thái: hoàn mỹ, năng lực 1, độc tố cường hóa, năng lực 2, ưu ác tính tăng sinh, năng lực 3, ưu ác tính tạc đạn, năng lực 4, béo thịt táo giáp, năng lực 5, Lưu Vũ lưu tinh, năng lực khác: không thể bắt. Cảm ứng bắt những tài liệu này, Vương Tuyên lập tức minh bạch, giờ phút này đối phương thi triển tất nhiên chính là những năng lực này bên trong Lưu Vũ lưu tinh. Những này mãnh liệt bắn tới đại lượng màu xanh lá béo thịt tất nhiên ẩn chứa kịch độc, một khi nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này Triệu Lỗi, Trương Hạ Phi, Trắng Nham, Diêu Thiên Đức cùng Cảnh Kiến Minh bọn người mới vừa mới quen người, bọn hắn mặc dù thể nội đang ngủ say ma thần tàn hồn, nhưng luận tốc độ cùng phản ứng, cuối cùng chỉ là siêu thái cấp độ, căn bản theo không kịp Vương Tuyên cùng những này hoàn mỹ cường giả. Chỉ có Đường Nhược Vũ có thể kịp phản ứng, thân thể nhất chuyển, quay người trở lại, tay phải duỗi ra, dài đến 2m5, rộng nửa thước bạch hổ cự kiếm xuất hiện, phía trên xuất hiện một cái nằm sấp cỡ nhỏ con cọp màu trắng, tay phải cùng một chỗ. Một đạo thảm liệt kiếm khí lăng không chém ra ngoài, bất quá tốc độ của nàng vẫn như cũ theo không kịp hiện tại Vương Tuyên. Chương 501. Bốn phía thời gian trôi qua đột nhiên có biến hóa, Vương Tuyên phía sau, hai tay cùng đùi phải chỗ đều có đen kịt cánh mở ra, hắn tiến nhập quỷ sa dạ hành bên trong. Theo trưởng thành đến hoàn mỹ, quỷ sa dạ hành năng lực cũng càng phát ra khủng bố quỷ dị, trong hư không đột nhiên truyền đến xe cộ cao tốc chạy nghiền ép tiếng vang, ẩn ẩn mang theo một loại thê lương quỷ khóc sói gào tiếng vang, cái này toàn bộ đại điện đều chịu ảnh hưởng, tia sáng âm u xuống tới. Vương Tuyên thân thể nghiêng dọc theo đi, vô số tàn ảnh trung điệp, đại lượng u ác tính tạc đạn trúng mục tiêu những tàn ảnh này, nổ tung lên, chất lỏng xanh biếc văng khắp nơi, tàn ảnh phá thoái, mà chân chính Vương Tuyên đã đi tới người da đen này bên người, bốn đầu xúc tu kim loại đưa ra ngoài, phía trên sáng lên từng đạo u quang màu lam, liền giống như bốn đầu thông quang điện roi thép. Một cách này, Vương Tuyên dùng hết ma thú, quỷ sa cùng thủy tinh lân phiến màu lam lực lượng. 3333 liên tiếp 4 tiếng giòn vang, một đầu xúc tu kim loại quất trúng người da đen đầu, khác ba đầu xúc tu kim loại quất trúng khác ba cái người da trắng đầu. Trừ Đường Nhược Vũ lăng không kiếm khí chém tới một cái người da trắng không có nhận công kích của hắn bên ngoài, còn lại bốn người đều bị hắn xúc tu kim loại quất trúng đầu. Mặc dù người da đen trên đầu che kín đẽo thịt, hình thành đẽo thịt phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi, đùng giòn vang, người da đen đầu tính cả từng cái lớn chừng quả đấm màu xanh lá đẽo thịt nổ tung lên, Vương Tuyên mở ra hai cái quỷ dược, che ở trước người, chống cự tung tóe tới màu xanh lá chất lỏng. Triệu Lỗi mở ra thánh nhãn, mặc dù thân thể của hắn cùng con mắt theo không kịp Vương Tuyên tốc độ, thánh nhãn lại là đem hết thể thấy rất rõ ràng. Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn xem người da đen kia cùng ba cái người da trắng đầu trong nháy mắt giống như dưa hấu sụp đổ ra. Một kích giết bốn cái hoàn mỹ cường giả. Trong đó còn có thực lực có thể so với La Sát Vương tồn tại. Hiện tại Vương Tuyên, đến cùng đã cường đại đến cấp độ gì? Bốn cái đầu bị đánh trúng vỡ nát, trong đó ba cái người da trắng trực tiếp ngã xuống, thể nội xuất hiện ánh sáng màu trắng, hướng phía Vương Tuyên bay tới, chỉ có người da đen kia đầu phát nổ, cũng không có ngã dưới, ngược lại từ nó chỗ cổ toát ra càng nhiều màu xanh lá béo thịt. Một cái tiếp một cái béo thịt mang theo lộc cộc tiếng vang không ngừng ra bên ngoài toát ra, như là đại lượng bọt xà phòng, trong chốc mắt liền đem hắn thân thể thôn vệ bao trùm, hắn biến thành một cái do vô số màu xanh lá béo thịt hình thành quái vật hình người, nâng lên một đôi che kín béo thịt tay lớn, mặt ngoài thân thể tuôn ra vô số màu xanh lá béo thịt, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt bắn, tính cả một cái khác vừa mới tránh đi Đường Nhược Vũ một kích người ra. Chẳng cũng ở tại trong phạm vi công kích. Đây là không khác biệt công kích. Phía sau trong thông đạo dũng mãnh tiến ra mấy cái người da trắng thấy thế, nhao nhao lùi bước, chống ra các loại phòng ngự, có khác một cái người da trắng trực tiếp bóp nát một cái mai phòng ngự thủy tinh, hình thành một màn ánh sáng. Vương Tuyên thấy cảnh này lập tức hiểu, người da đen này bị ấp thú thôn phệ, bản thể của hắn chính là lưu độc quái vật này. Lần này buộc phát tốc độ quá nhanh, bao quát Đường Nhược Vũ, cái kia còn sống người da trắng, phía sau Diêu Thiên Đức, Cảnh Kiến Minh cùng Dư San San bọn người tất cả đều ở tại trong phạm vi công kích. Vương Tuyên phản ứng nhất thần tốc, trên người năm cái quỷ dược cùng một chỗ mở ra, từng cây cương vũ phát ra âm thanh thanh thúy, trong nháy mắt tổ hợp, hình thành quỷ sa phi giáp, đem phía trước ngăn trở. Đại lượng màu xanh lá béo thịt đánh vào phía trên, nổ tung lên, mùi tanh hôi nồng nặc màu xanh lá béo thịt ở phía trên bạo tạc, tiếng ầm ầm vang bên tai không dứt. Vương Tuyên dựa vào phòng ngự kinh người quỷ sa phi giáp vững vàng bảo vệ thân thể, đồng thời hướng phía trước vọt tới, một cái con mắt khổng lồ tại màu đen mặc giáp bên trên mở ra, chính là Chu Thiên Chỉ Nhãn, khóa chặt trước mắt béo thịt quái vật, bắt nó chí mạng yếu hại hạch tâm, lập tức ở cái này vô số béo thịt hình thành quái vật hình người nơi bụng quan sát được một viên màu xanh lá béo thịt. Viên này béo thịt tương tự tinh thạch màu xanh lá, toàn thân tản ra ánh ánh lục quang, chính là quái vật này chân chính bản thể, là nó thể nội lưu mẹ, chỉ cần viên này lưu mẹ không bị phá hủy, hắn liền có thể quần quật không dứt sinh ra mới béo thịt, như là bất tử bất diệt chi thân. Đường Nhược Vũ thực lực bây giờ so La Sát Vương còn muốn càng cường đại, nhìn ra tình huống không ổn, trong thân thể có bạch hổ hư ảnh bành trướng đi ra, sẽ cùng thân thể của nàng dung hợp làm một, tay phải cự kiếm vung mạnh lên, lập tức hình thành từng đạo kiếm khí mâm tròn, vô số màu xanh lá béo thịt va chạm bạo tạc, không cách nào làm bị thương nàng mảy may. Một bên khác người da trắng lại thảm rồi, hắn bị đầy trời béo thịt không khác biệt công kích, mặc dù một bên xuất thủ chống cự, một bên liên tiếp né tránh lui lại, muốn lấy ra một viên phòng ngự thủy tinh, đáng tiếc không còn kịp rồi, trong đó có mấy cái béo thịt lọt lưới, đánh trúng bờ vai của hắn cùng đùi, tại to lớn tiếng nổ mạnh bên trong, hắn phát ra tiếng kêu thảm. Huyết nhục văng tung tóe bên trong, đại lượng chất lỏng xanh biết thuận bả vai hắn cùng chỗ đùi vết thương xâm nhập, một cái bắp đùi lập tức nát gãy mất rơi, nơi bả vai huyết nhục giống sáp trúc dung hóa, lộ ra biến thành lục ánh ánh bạch cốt. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi mới ngã xuống, liều mạng muốn từ tổn chữ trong dây lưng lấy ra một viên có thể giải độc trái cây, đáng tiếc trái cây vừa lấy ra một nửa, cánh tay của hắn liền bị ăn mòn đứt gãy, tính cả viên trái cây kia cùng một chỗ rơi xuống. Mãnh liệt bắn triệu lôi đám người đầy trời béo thịt bị Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ ngăn trở lớn dư, còn sót lại non nửa bởi vì còn cách một khoảng cách, dư San San kịp phản ứng, chống ra một cái cự đại lồng ánh sáng. Đem bọn hắn tất cả mọi người bao ở trong đó, chống cự béo thịt. Từng mai béo thịt tại trên lồng ánh sáng nổ tung lên, đem lồng ánh sáng nhuộm thành màu xanh lá, Dư San San bắt đầu ngăn cản không nổi, nhưng có thể ngăn cản trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nhao nhao lấy ra phòng ngự thủy tinh bóp nát. Chờ lồng ánh sáng phá diệt, mọi người đã bóp nát phòng ngự thủy tinh, bảo vệ mình không bị thương tổn. Vương Tuyên dựa vào quỷ sa phi giáp bảo hộ thân thể, hai chân đạp một cái và chạm đi lên. Vang một tiếng, cái này biến thành béo thịt quái vật người da đen bị hắn đụng bay, hướng phía sau vách tường thông đạo đập tới, đại lượng béo thịt tại trên thân thể của hắn phá toái, chất lỏng xanh biếc chảy ngang. Vương Tuyên khóa chặt trong đó lưu mẹ, một cây xúc tu kim loại như tiêu thương điện xạ ra ngoài, suy một tiếng, bị đụng bay quái vật không kịp phản ứng, bị xuyên thủng bụng, đánh nát bên trong nó viên kia lưu mẹ. Lưu mẹ vỡ vụn, quái vật này thể nội phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, lập tức toàn thân béo thịt cùng một chỗ vỡ tan, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi, rất nhanh trên mặt đất chỉ còn lại một tấm da người, liền bên trong thân thể hài cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều không thấy. Một viên ánh sáng màu trắng xuất hiện, bên trong có linh hồn tại kịch liệt dãy rủa, tràn ngập không cam lòng, thế giới chỉ lực giáng lâm, đem nó linh hồn ý thức xóa đi, hóa thành thuần túy năng lượng, bị Vương Tuyên hấp thu. Cảm thụ hào quang màu trắng này, trong đó năng lượng cường đại ba động, có thể đủ bù đắp được mấy cái phổ thông hoàn mỹ cường giả năng lượng. Trước sau bất quá ngắn ngủi 10 giây, Vương Tuyên liên sát một người da đen cùng 5 cái người da trắng, còn có một cái người da trắng thì bị cái này biên thành đẽo thịt quái vật người da đen giết chết, đám đầu tiên lao ra 7 cái hoàn mỹ cường giả, trong nháy mắt liền đều tử vong. Những cái kia lùi bước đến thông đạo không có lao ra mấy cái người da trắng mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nhất thời càng không dám lại lao ra. Giờ khắc này ở trong con mắt của bọn họ, Vương Tuyên người Đông Phương này đơn giản khủng bố cường đại như cùng ma thần. Theo sát lấy hậu phương quát khẽ một tiếng vang lên, đột nhiên, mấy cái này người da trắng giống một lần nữa thu được dũng khí, thuần thông đạo vận ra. Một cái chớp mắt lại là 7-8 cái người da trắng vận ra, ở tại sau lại có một người da đen, tại người da đen này hậu phương thì là 3 cái người da trắng. Bọn hắn lao ra về sau, có lẽ là làm sợ hãi vừa mới Vương Tuyên khủng bố biểu hiện, không có lập tức xuất thủ, mà là mặt mũi tràn đầy cảnh giới, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Tuyên, bày ra phòng ngự tư thế. Tại bọn hắn đằng sau, một tiếng ho nhẹ vang lên, đi ra một người tuổi chừng 30 tuổi, dáng dấp tóc vàng mắt xanh người da trắng, hắn thân hình cao lớn, đến tầm 1m9, lúc hành tẩu như rồng đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, ẩn ẩn mang theo một làn gió âm thanh. Những này người da trắng cùng người da đen kia lập tức hướng hai bên nội bộ, để cái này tóc vàng mắt xanh người da trắng tiến lên. Vương Tuyên minh bạch, người da trắng này hẳn là này một đám người phương Tây thủ lĩnh. Cái này người da trắng nhìn lướt qua trên mặt đất người đã chết, hé miệng, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn nói không biết là nước nào ngôn ngữ, Vương Tuyên chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu được tiếng Anh, không biết hắn nói chính là có ý tứ gì, bất quá nhìn hắn trên mặt phẫn nộ thần sắc, suy đoán nước chừng là giận mắng cái gì, thân thể nhoáng một cái, hắn đột nhiên cất bước liền hướng phía chính mình vọt tới. Câu một câu nguyện phiếu, sau đó còn có chương 02, đổi mới. Chương 502, ma thần thức tỉnh, hôm nay, câu nguyện phiếu cùng đặt mua. Tốc độ của hắn rất khủng bố, đột nhiên xông lên, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vương Tuyên trong lòng run lên, lập tức phát động quỷ sa dạ hành. Bốn phía thời gian trôi qua trở nên chậm lại, hắn Chu Thiên Chi Nhãn bắt được cái này tóc vàng mắt xanh nam tử tư liệu. Tên: Sơn Hạc, trưởng thành hình thái: hoàn mỹ, năng lực 1, xuyên sơn, năng lực 2, đào đất, năng lực 3, an sát, năng lực 4, thiết giáp, năng lực khác, không thể bắt. Tóc vàng mắt xanh nam tử mặt ngoài thân thể do cánh tay phải bắt đầu xuất hiện từng khối ước chừng lớn chừng bàn tay miếng sắt, những này miếng sắt thuận cánh tay phải của hắn hướng sau lưng kéo dài đến sau lưng, hình thành một đầu đuôi bọ cạp mọc ra giữ tận kim loại móc câu. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, đầu này bọ cạp móc câu nhanh như thiểm điện xuất hiện ở Vương Tuyên trên đỉnh đầu. Vương Tuyên ở vào quỷ sa dạ hành bên trong, có được Chu Thiên Chi Nhãn có thể bắt công kích của đối phương quy tích, nếu không tốc độ này nhanh đến mức ngay cả hắn đều không có lòng tin tuyệt đối nhất định có thể né tránh. Cái này tóc vàng mắt xanh người da trắng, thực lực cường đại, viễn siêu La Sát Vương cấp độ dạng này, nếu như nói hoàn mỹ cường giả bên trong cũng chia là đủ loại khác biệt, người da trắng này chí ít cũng là hoàn mỹ cường giả bên trong thượng đẳng thậm chí đỉnh cấp cấp độ. Đây là một cái đáng sợ chân chính kình địch. Vương Tuyên không chút do dự tiến vào bán thú chi thể, bốn đầu xúc tu kim loại quấn lấy tứ chi của hắn, cùng tứ chi huyết nhục dung hợp, hóa thành ma thú cự tí cùng ma thú chi tối. Kết hợp quỷ sa dạ hành năng lực, năm cái đen kịt cánh đi lên kéo đuôi, trong cơ thể của hắn xuất hiện mơ hồ hư ảnh, quỷ sa hư ảnh như ẩn như hiện, thê lương quỷ dị thanh âm vang lên, đuôi bỏ cặp móc câu thất bại, Vương Tuyên tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, ma thú cự tí lăng không vung ra ngoài. Không khí vang lên âm bạo, trước mắt tóc vàng mắt xanh nam tử đột nhiên hướng dưới mặt đất co rụt lại, đông nhiên biến mất, hắn vừa mới đứng yên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng. Vương Tuyên nghĩ đến vừa mới bắt được sơn hạt loại thứ hai năng lực, chính là đào đất. Gia hỏa này thật có thể trong nháy mắt chui vào lòng đất. Hơi giật mình, dưới chân truyền đến động tĩnh, Vương Tuyên trong lòng biết không ổn, cũng may quỷ sa dạ hành quá mức quỷ dị, tại vừa mới đứng yên nguyên địa lưu lại tàn ảnh bị hạ phương xuất hiện kim loại đuôi bọ cạp câu bên trong, lập tức vỡ vụn, Vương Tuyên hiểm hiểm tránh đi, tay phải duỗi ra, một tay lấy vung ra tới kim loại đuôi bọ cạp bắt lấy, đồng nhiên đi lên nhấc lên. Vang một tiếng, ngay cả đuôi bọ cạp dẫn người cùng một chỗ đem tóc vàng mắt xanh nam tử từ mặt đất rút ra, tràn ra đại lượng bùn đất. Tóc vàng mắt xanh nam tử hai tay đều xuất hiện, đại lượng vật chất kim loại ngưng tụ, hình thành một thanh kiếm, hướng phía Vương Tuyên tim đâm tới. Trừ tóc vàng mắt xanh nam tử bên ngoài, còn sót lại người da đen kia cùng mười mấy người da trắng đồng loạt ra tay, bọn hắn lách qua chém giết Vương Tuyên cùng tóc vàng mắt xanh nam tử, hướng phía Đường Nhược Vũ, Triệu Lôi, Dư San San, Trương Hạo Phi cùng Trắng Nham các loại chín người đánh tới. Đường Nhược Vũ vung mở trong tay Bạch Hổ cự kiếm, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí lặng không cắt chém ra ngoài. Triệu Lôi phát động tiên thánh phong cấm, Trương Hạo Phi hiện ra khô lâu, tiến vào khô lâu bạo tẩu trạng thái, Trắng Nham phát xạ vu huyết phun ra, Dư San San phát động tính phản, chủ động vọt tới phía trước, Diêu Thiên Đức vung vậy trong tay cự hình côn kim loại, phía trên lượn lò ra từng đầu thiểm điện, hắn ấp thú điện thú xuất hiện hư ảnh, ở tại cánh tay phải bên ngoài, như ẩn như hiện. Đám người nhao nhao xuất thủ phản kích, trong đại điện song phương đại hỗn chiến trong nháy mắt bộc phát, bốn vách tường rễ cây đều đang từ từ co vào, không tiếp tục phát động công kích. Mặc dù biết rõ chính mình không địch lại, so với đối phương kém một cái cấp bậc, nhưng có ma thần tàn hồn hộ thể, đám người không sợ chút nào. Cảnh Kiến Minh liền ở bên người Diêu Thiên Đức, thả người nhảy lên, trong hai tay xuất hiện một thanh cự đao, lăng không hướng phía trong đó người da đen kia chém đi qua. Vương Tuyên rút ra tóc vàng mắt xanh nam tử, một thanh kiếm xuất hiện ở ngực, tóc vàng mắt xanh nam tử đột nhiên phát giác kiếm đâm không đi xuống, cũng là bị Vương Tuyên dùng tay trái bắt lấy. Rắc. Giòn vang, bị bắt lại kim loại kiếm tại vỡ vụn thành từng mảnh, Vương Tuyên nắm lấy hắn đuôi bọ cạp, vung lấy hắn đập ra ngoài. Vang một tiếng, hắn đụng trúng một tên khác người da trắng, một tiếng hét thảm, đem tên kia người da trắng đánh bay. Tóc vàng mắt xanh nam tử toàn thân xuất hiện kim loại, tiến nhập thiết giáp phòng ngự mạnh nhất trạng thái, đụng bay trọng thương tên kia người da trắng, chính mình lại chỉ chịu đến chấn động, cũng không thụ thương. Đường Nhược Vũ toàn lực xuất thủ, nàng thực lực bây giờ so La Sát Vương còn mạnh hơn, một khi phát huy thực lực chân chính, một đạo dài đến 10 mét kiếm khí xuất hiện, vang một tiếng, trong nháy mắt đem một cái thực lực chỉ là phổ thông hoàn mỹ người da trắng ngay cả người mang chống da nham thuẫn cùng nhau cắt ra, tại mặt đất lưu lại một đạo dài đến mấy chục mét vết nước, uy lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, khiến cho mấy cái người da trắng sắc mặt đại biến. Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ thực lực khủng bố, nhưng là Diêu Thiên Đức cùng Cảnh Kiến Minh bọn người liền xa xa theo không kịp tốc độ của những người này, Cảnh Kiến Minh vừa mới đưa trong tay cự đao chém ra ngoài, đối diện người da đen này nhìn như bất động, cự đao kia liền muốn chém trúng đầu của hắn, đột nhiên cự đao thất bại, chém trúng mặt đất, người da đen này biến mất, chờ Cảnh Kiến Minh chú ý tới thời điểm, người da đen đã đến bên người của hắn, tay phải duỗi ra, liên tiếp xuyên qua. Thân thể của hắn mặt ngoài máy móc sắc ngoài cùng áo giáp phòng ngự, bắt vào trong bộ ngực hắn. Cảnh Kiến Minh hít một hơi lãnh khí, minh bạch chính mình chỉ là siêu thái, khoảng cách cái này hoàn mỹ cường giả, vẫn như cũ có quá lớn chênh lệch. Người da đen này thực lực mặc dù không bằng cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử, nhưng cũng không kém hơn La Sát Vương cấp độ dạng này, đối với Cảnh Kiến Minh tới nói, đó chính là nghiền ép. Cảm thụ người da đen tay phải cắm vào chính mình lồng ngực, Cảnh Kiến Minh lúc này mới kịp phản ứng, bất quá trong lòng cũng không tính đặc biệt sợ hãi, dù sao đối phương công kích nếu như uy hiếp đến tính mạng của hắn, thể nội ma thần tàn hồn tất nhiên thức tỉnh, tự động hộ thể, hắn mặc dù sẽ thụ thương, lại sẽ không nguy hiểm tính mạng. Cảnh Kiến Minh trong đầu lướt qua ý nghĩ này, tay phải nắm lấy cự nhận, còn muốn nằm ngang quét ra đi, bổ một tiếng, người da đen này tay phải xuyên thủng bộ ngực của hắn, Cảnh Kiến Minh thân thể do lồng ngực bắt đầu, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng rách ra ra. 3. Trong chốc ngắn này, Cảnh Kiến Minh mới phát giác không đúng, hoảng sợ phát hiện trong lồng ngực của chính mình mọc ra từng đầu màu đỏ như máu xúc tu, phía trên che kín màu đen mạch máu đường vân, những xúc tu này từ trong cơ thể hắn mọc ra, xé rách lấy thân thể của hắn, trong lúc bất chọn, thân thể của hắn bị xé thành vô số mảnh vỡ, từ đó nát ra, người da đen rũa ra trên cánh tay phải, vô số huyết hồng xúc tu bay múa, đại lượng máu tươi ở tại trên thân thể của hắn, hắn cái kia đen kịt như than trên khuôn mặt tung tóe lấy máu tươi, lộ ra một tia dữ tợn thần sắc. Bao quát Triệu Lôi cùng Trương Hạo Phi các loại mấy người đều dũng cảm hướng phía trước phóng đi, bọn hắn biết do không địch lại, đều nhờ vào lấy có ma thần hộ thể, căn bản không sợ này một đám hoàn mỹ, nhưng đột nhiên thấy được Cảnh Kiến Minh thân thể bị xé nát một màn, hoảng hốt sau khi, lập tức về sau nhanh lùi lại, vận bịu không ngã đồng dạng từ tổn chữ trong dây lưng đi lấy phòng ngự thủy tinh. Làm sao có thế? Trương Hạo Phi nhịn không được nghẹn ngào kêu lên, cái này ma thần tàn hồn vẫn luôn đang bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn, Cảnh Kiến Minh thể nội ma thần chỉ lực tại sao không có bộc phát? Cơ hồ tại Cảnh Kiến Minh thân thể bị vô số huyết hồng xúc tu xé thành mảnh nhỏ đồng thời, một đoàn to lớn vô cùng hư ảnh bành trướng đi ra, hư ảnh này có được người hư ảnh, lại mọc ra con la đầu, hư ảnh bên trong mơ hồ có vô số vân trang trí tại chìm nổi lấy, chính là Cảnh Kiến Minh thể nội ma thần. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, trong ma thần thể này, vô số vân trang trí hiện hiện, thuận người da đen kia dính đầy máu tươi cánh tay phải hướng thân thể của hắn mặt ngoài kéo dài, rất nhanh trên thân thể của hắn xuất hiện đại lượng vân trang trí, ma thần kia hư ảnh bao phủ thân thể của hắn, cái kia con la giống như đầu đi lên, phát ra như có như không dị khiếu. Cái này dị khiếu bên trong truyền đến vui vẻ vui sướng. Tất cả thấy cảnh này người đều minh bạch, cảnh Kiến Minh chết rồi, trong cơ thể hắn ma thần tàn hồn chuyển rời đến người da đen này thể nội, người da đen này thành ma thần mới ký chủ. Một màn này chấn kinh rất nhiều người, người da đen này cảm nhận được nguồn lực lượng này nhập thể, nhịn không được hé miệng, phát ra kinh thiên động địa gào thét, trong thân thể ma thần vui thích, hiển nhiên so sánh với cảnh Kiến Minh, người da đen này thân thể càng đến ma thần vui vẻ. Vương Tuyên vừa mới nắm lấy đuôi bọ cạp móc câu đem cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử vung mạnh bay, chú ý tới một màn này, trong lòng hơi chấn động một chút, chẳng lẽ bởi vì cái này ma thần thuộc về phương Tây, cho nên nó càng vừa ý người phương Tây thân thể. Nếu thật là như vậy, những người Tây phương này xuất thủ công kích Triệu Lỗi bọn người, chỉ sợ bọn họ thể nội ma thần đều sẽ không sẽ lại che chở bọn hắn. Đường Nhược Vũ cũng nhìn ra tình huống không ổn, hai tay hợp nắm cự kiếm, liên tiếp chém ra từng đạo cự hình kiếm khí, những kiếm khí này liên tiếp bay ra ngoài, đem những cái kia từng cái lao ra người da trắng bức ở, khiến cho Triệu Lỗi bọn người có cơ hội về sau bỏ chạy, một khi ma thần không có khả năng bảo vệ bọn hắn, bằng bọn hắn siêu thái thực lực, căn bản không phải những này hoàn mỹ cường giả đối thủ. Chương 503. Vương Tuyên thân thể hơi đổi, tay phải nắm lấy cái kia đôi bọ cạp, vung lấy cái này tóc vàng mắt xanh nam tử, hướng phía cái này vừa mới thu hoạch được ma thần chi lực người da đen đập tới. Nếu như cái này ma thần bảo hộ người da đen, vậy thì phiền toái. Cùng một thời khắc, hắn Chu Thiên Chi nhãn bắt được người da đen tư liệu. Tên: Xích Dịch, trưởng thành hình thái: hoàn mỹ, năng lực 1, kéo dài vô hạn, năng lực 2, hóa lỏng, năng lực 3, xích dịch hình thái, năng lực 4, tế bào phân liệt, năng lực 5, tái sinh, năng lực khác, không thể bắt. Vương Tuyên tốc độ quá nhanh, người da đen này vừa mới chính thu hoạch được ma thần tàn hồn ký sinh, đang đứng ở cuồng bạo bên trong, không thể né tránh, chỉ nghe vang một tiếng, ở vào thiết giáp bảo hộ trong trạng thái tóc vàng mắt xanh nam tử liền giống như một cái cự hình thiết cầu, từ phía sau đập trúng hắn, lập tức đem thân thể này bên ngoài bao phủ ma thần hư ảnh người da đen đập bay. Cùng một thời khắc, hắn nắm lấy đuôi bọ cạp móc câu đứt gãy, tóc vàng mắt xanh nam tử thu hồi thiết giáp, tứ chi mở ra, đại lượng kim loại miếng sắt thuận phía sau lưng của hắn dọc theo đi, hóa thành hai cái cự hình cánh sắt, cái này hai cái cánh sắt cổ động, kéo theo lấy thân thể của hắn, lăng không bay lên không lên, hai tay duỗi ra, trong tay có kim loại sắt hướng phía trước kéo dài, tay trái kim loại sắt hình thành một mặt tấm chắn che ở trước người, trong tay phải hóa thành một thanh cự hình trường mâu, hướng phía Vương Tuyên đâm tới. Phía sau càng là ngưng tụ hình thành từng cây đuôi bọ cạp móc câu, phân hai bên cạnh điên cuồng hướng phía Vương Tuyên cầu đến, muốn tại một kích ở giữa, đem Vương Tuyên trọng thương đánh giết. Đây chính là hắn năng lực căn sát, có thể không ngừng thôn vệ đại lượng kim loại sắt, tồn trữ tại thể nội, đến thời khắc mấu chốt, có thể sai khiến những kim loại này sắt biến hóa thành các loại hình thái, bao quát cánh sắt, bao quát các loại kim loại sắt hình thành vũ khí. Thực lực của hắn rất mạnh, có thể trở thành này một đám người phương Tây thủ lĩnh, thực lực đã siêu việt La Sát Vương cấp độ dạng này, chí ít cũng là hoàn mỹ cấp độ bên trong thượng đẳng cường giả, thậm chí mạnh hơn, liền xem như Đường Nhược Vũ đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Đáng tiếc là hắn đụng phải chính là hiện tại Vương Tuyên. Tiến vào bán thú chỉ thể Vương Tuyên, trong thân thể thủy tinh lân phiên màu lam cùng quỷ sa chỉ lực đều kích phát, ba loại lực lượng dung hợp, hắn chỉ là dậm chân một cái, mặt đất vỡ vụn, hắn thả người hướng phía trước, phối hợp quỷ sa dạ hành cùng Chu Thiên Chỉ nhãn, tóc vàng mắt xanh nam tử tất cả công kích quỹ tích đều nằm trong dự đoán của hắn, cơ hồ là gián cự hình tiêu thương cất bước, ma thú hai tay đồng thời đánh ra, một quyền đánh vào tóc vàng mắt xanh nam tử bụng, một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Đầu cùng bụng đồng thời nổ tung, tóc vàng mắt xanh nam tử ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể huyết nhục vỡ vụn, tàn chỉ đoạn thể bốn chỗ tiêu xạ, một viên ánh sáng màu trắng xuất hiện, hướng phía tay phải hắn chui vào. Như vậy liền đem tóc vàng mắt xanh nam tử giết chết, Vương Tuyên chính mình cũng là sửng sợ. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị ở sau, chỉ đợi tóc vàng mắt xanh nam tử hiện ra chân thực bộ dáng, lại lợi dụng Chu Thiên Chỉ nhãn bắt hắn chân thực yêu hại, lại không nghĩ rằng hai quyền liền đem hắn đánh chết. Giờ khắc này trong đầu của hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cái này tóc vàng mắt xanh nam tử là chân chính nhân loại, hắn cũng không có bị thể nội ấp thú son hạt thôn vệ linh hồn ý thức. Cái này khiến Vương Tuyên hồ đồ rồi. Xuất hiện này một đám người phương Tây mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ trong đó đã có con người thực sự, cũng có bị ấp thú thôn vệ quái vật, chẳng lẽ nói những này phương Tây hoàn mỹ cường giả thực hiện nhân loại cùng ấp thú chung sống hòa bình. Bọn hắn căn bản không để ý đối phương là chân chính nhân loại, vẫn là bị ấp thú cắn nuốt quái vật. Mang theo một tia mê hoặc, tay phải hấp thu đối phương năng lượng, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể ba động, cái kia bị đánh bay người da đen hé miệng, phát ra gào thét, ngoài thân thể mặt ma thần hư ảnh càng phát ra chân thực, hắn toàn thân xuất hiện một đầu tiếp một đầu xích hồng xúc tu, mỗi một đầu trên xúc tu đều hiện đầy màu đen mạch máu đường vân, toàn thân hắn trên dưới chí ít mọc ra mấy chục cây thô to xúc tu, dương nhanh múa vút, giống như một đầu ma vật. Đường Nhược Vũ lần nữa chém giết một cái người da trắng, xuất lại năm sau cái người da trắng nhìn thấy dẫn đầu bọn hắn tóc vàng mắt xanh nam tử bị Vương Tuyên giết chết, bọn hắn dưới sự kinh hãi, nhao nhao lùi bước đến phía sau vách tường trong thông đạo, đã mất đi tái chiến dũng khí, một lòng chỉ muốn chạy trốn, bọn hắn minh bạch, Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ quá cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Triệu Lỗi bọn người thối lui đến đại điện một bên khác, xác định ma thần không có khả năng hộ thể, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Hiện tại trong đại điện chỉ còn sót lại bị ma thần tàn hồn chiếm cứ người da đen đang gầm thét, hắn ấp thú xích dịch giống hoàn toàn bộc phát, rỗi ra mấy chục cây xúc tu chống đất, từ mặt đất lơ lửng mà lên, đột nhiên hướng phía lùi bước qua một bên Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi mấy người đánh tới. Hắn hai mắt có chút xích hồng, tựa hồ đối với Triệu Lỗi bọn người thể nội ma thần sinh ra hứng thú. Đường Nhược Vũ nhất bọn hắn thêm gần, lập tức tay phải vung lên, bạch hổ cự kiếm chỉ là hơi động một chút, một đạo kiếm khí lăng không quét tới. Kiếm khí quét trúng người da đen bên ngoài cơ thể ma thần hư ảnh, phát ra ba nhẹ vang lên, ma thần hư ảnh đang chấn động, lại không gây thương tổn được người da đen mảy may. Ma thần tàn hồn lực lượng chính phát huy tác dụng, bảo hộ người da đen không bị thương tổn. Vương Tuyên nhìn thoáng qua liền minh bạch, phiền toái, rời đi nơi này. Vương Tuyên hướng phía Triệu Lỗi bọn người gào to, đồng thời hai chân đạp một cái, hướng phía người da đen này vọt tới. Triệu Lỗi, Trương Hạo Phi, Dư San San cùng Trắng Nham bọn người lập tức thuận vừa mới mở ra đại điện cửa ra vào, hướng phía một tòa đại điện khác tối lui. Người da đen hướng phía trước đuổi theo, Đường Nhược Vũ liên tiếp chém ra từng đạo kiếm khí, đều bị hư ảnh ngăn trở. Ma thần kia hư ảnh đột nhiên giỗi ra một cánh tay lớn, vô số vân trang trí hiện hiện, hướng phía Đường Nhược Vũ đè xuống. Đường Nhược Vũ sắc mặt thay đổi, đúng lúc này, trong cơ thể nàng Bạch Hổ hư ảnh đột nhiên bành trướng mà ra, gần như không cần nàng triệu hoán cảm ứng, chủ động giáng lâm, lực lượng này trước đó chưa từng có, là nàng bản thân cũng vô pháp phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Đường Nhược Vũ minh bạch, đây là Bạch Hổ tàn hồn ý thức tự động giáng lâm một phát, ngăn trở ma thần, song phương hư ảnh tại đại điện này hư không xen lẫn, tòa đại điện này đột nhiên kịch liệt lay động. Rắc. Không ngừng bên hai, phía trên đỉnh chóp đột nhiên xuất hiện từng đầu vết nứt, như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng kéo dài, Triệu Lôi đám người đã chạy trốn tới một tòa đại điện khác, Vương Tuyên vọt lên, đồng dạng bị ma thần kia hư ảnh ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Nhìn xem phía trên đỉnh điện không ngừng vỡ vụn, mặt đất đang chấn động lay động, Bạch Hổ cùng ma thần hư ảnh quấn quýt lấy nhau, đây là phương Đông Đồ Đẳng cùng phương Tây ma thần chém giết, song phương hình như có mười thế thù hận, đã không liên quan tới Đường Nhược Vũ cùng người da đen tồn tại. Khi Vương Tuyên bị hư ảnh ngăn trở, cảm thụ thân thể thừa nhận uy áp kinh khủng, bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái, phía trên nổ tung từng đạo ánh sáng màu trắng, hóa thành vô số phát sáng kim loại. Linh kiện. Những kim loại này linh kiện tổ hợp, hóa thành một cái dài đến hơn 2 mét cự hình cánh tay người máy. Cơ giới thần cánh tay lần nữa phát động, lấy thực lực của hắn bây giờ tái phát động cơ giới thần cánh tay, cái này cơ giới thần cánh tay bộc phát ra lực lượng cường đại đến trước đó chưa từng có, bên trong phóng thích ra mãnh liệt chướng mắt bạch quang, mang theo lấy một đạo bạch quang, lăng không đánh vào ma thần hư ảnh bên trong. Liền xem như phương Tây ma thần, hiện tại Vương Tuyên cũng dám khiêu chiến, trong thân thể năm cái quỷ dực toàn bộ kéo dài, hình thành một cái như có như không mơ hồ hư ảnh, cái này cơ giới thần cánh tay một kích càng đem ma thần hư ảnh đánh ra một lỗ hổng, đánh đi vào, hướng phía được bảo hộ ở bên trong người da đen vành tới. Nguyên bản cùng Bạch Hổ hư ảnh ở phía trên chém giết ma thần hư ảnh, đột nhiên ba động kịch liệt, cùng một thời khắc, người da đen kia toàn thân xúc tu điên cuồng vung dậy, trong lúc bất chợt hướng mặt đất đánh ra, rầm 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 tiếng vang, những này xích hồng xúc tu đánh ra mặt đất, sinh ra lực lượng làm cho người da đen này đằng không mà lên, bỗng nhiên hướng phía vách tường kia vỡ ra trong thông đạo phóng đi. Hiển nhiên, cái này ma thần khống chế người da đen, muốn chạy trốn. Vang một tiếng, cơ giới thần cánh tay một kích thất bại, phá vỡ không gian, đánh vào đối diện một bên khác trên vách tường, ầm ầm trong nổ vang, vách tường này hét lên rồi ngã gục. Mà người da đen đã xông vào vách tường một bên khác trong thông đạo, hướng phía bên trong bỏ chạy. Vương Tuyên minh bạch, giờ phút này người da đen này hẳn là bị ma thần kia tàn hồn khống chế được, cái này ma thần cuối cùng chỉ là tàn hồn, có thể phát huy ra tới lực lượng có hạn, minh bạch lại chém giết tiếp, khó địch nổi Đường Nhược Vũ cùng mình, vô cùng có khả năng thật vẫn lạc tại nơi này, cho nên nắm lấy cơ hội, đồng nhiên đào tẩu. Ma thần muốn chạy trốn, hắn cũng không kịp ngăn cản, nhìn xem người da đen kia thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong thông đạo, Vương Tuyên mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có thể khẳng định ma thần kia tàn hồn chiếm cứ người da đen thân thể trong nháy mắt liền khống chế được hắn, có thể nói, hiện tại người da đen chẳng khác nào là ma thần thức tỉnh tàn hồn. Chương 504, Hải thần hậu duệ, cầu nguyện phiếu cùng đặt mua. Chẳng lẽ người da đen này là bị ấp thú chiếm cứ quái vật, cái này ấp thú cùng ma thần cũng đều là quái vật, bị ấp thú chiếm cứ nhân loại mới càng hợp ma thần tâm ý, cho nên cái này ma thần bỏ cảnh kiến minh, trong nháy mắt thôn phệ hoặc dung hợp người da đen này thể nội ấp thú ý thức. Vương Tuyên ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ này cái gọi là phương Tây ma thần, chính là khác loại ấp thú, thậm chí bản nguyên giống nhau, nếu quả thật như chính mình phỏng đoán một dạng, hiện tại để người da đen này đào tẩu, một khi trưởng thành, vậy liền đáng sợ. Mặc dù người da đen này bản thân chiến lực không tính mạnh, chỉ tương đương với La Sát Vương cấp độ, nhưng hắn nếu là thật bị ma thần chiếm cứ, liền mang ý nghĩa hắn hiện tại diện mục chân thật chính là ma thần. Vương Tuyên nhớ kỹ trước đó cảnh kiến minh thể nội ma thần chính là 72 ma thần bên trong sắp xếp vị thứ tư Xạ Mị Rina. Cái này Xạ Mị Rina xem như chân chính thức tỉnh. Lấy năng lực của nó, có lẽ rất nhanh liền có thể cường đại lên, khôi phục đã từng ma thần lực lượng, khi đó liền phiền thoái. Vương Tuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể nhoáng một cái, cướp được thông đạo một bên, đáng tiếc người da đen kia đã biến mất vô tung vô tung. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền về. Vương Tuyên phát ra một tiếng gào to, lập tức đuổi đi vào. Ma thú của hắn bản năng ẩn ẩn cảm giác, nếu như hôm nay giết không chết người da đen này, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Người sau lưng ảnh lóe lên, Đường Nhược Vũ theo sát lấy đuổi theo. Vương Tuyên tốc độ kinh người, xông vào thông đạo, rất nhanh liền thấy được chính đang chạy trốn một cái người da trắng, mà cái kia vừa mới xông tới người da đen, lại là biến mất không còn tăm tích. Xem đến phần sau đuổi theo tới Vương Tuyên, cái này người da trắng hoảng hốt, vội vàng lấy ra yên vụ thủy tinh, bạo tạc thủy tinh cùng hỏa diễm tinh thạch liên tiếp ném tới, muốn ngăn cản hắn. Hắn coi là Vương Tuyên là truy vào đến muốn giết hắn. Bất quá giờ phút này Vương Tuyên căn bản đối với hắn không có hứng thú, đồng nhiên tiến vào quỷ sa dạ hành trạng thái, cơ hội tại những thủy tỉnh này còn chưa dẫn bạo, hắn đã chiếm đất mà qua, xuyên qua. Theo sát phía sau Đường Nhược Vũ lại không khách khí, đối với loại này dám hướng các nàng xuất thủ người phương Tây, nàng không chút do dự vung mạnh kiếm xuất thủ đem nó chém giết. Vài trăm mét thông đạo, Vương Tuyên chớp mắt liền xông ra ngoài, lần nữa trở về tòa kia khắp nơi đều là công trình kiến trúc đỉnh núi, trở lại tầng thế giới thứ 4. Vừa để mắt liền thấy ba cái người da trắng, ngay tại vài tòa công trình kiến trúc bên trong hướng phía dưới chạy đi, mà người da đen kia lại không nhìn thấy thân ảnh. Lấy ra truy tung thủy tinh, bắt người da đen này khí tức, thông qua truy tung thủy tinh, lập tức bắt được mấy loại khí tức, xác định trong đó thuộc về người da đen kia khí tức, Vương Tuyên hai mắt có chút một tầm, thân thể nhoáng một cái, hướng phía dưới ngọn núi phóng đi. Đường Nhược Vũ chậm hơn một bước đuổi tới, cũng theo sát phía sau. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã đến sườn núi. Thông qua truy tung thủy tinh bắt khí tức, có thể mơ hồ cảm ứng được người da đen này ngay tại cấp tốc di động, hắn đang hướng về chân núi di động. Cái kia ba cái người da trắng vốn cho là trốn về đến an toàn, không muốn đột nhiên phát hiện Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ từ đỉnh núi xuất hiện đuổi tới, bọn hắn trong lòng hoảng hốt, lập tức tốc độ cao nhất phi nước đại, cũng hướng phía dưới chạy đi. Phía trên ngọn núi này, mặc dù khắp nơi đều là công trình kiến trúc, nhưng những kiến trúc này vật hơn phân nửa che kín cho bụi, nhìn đã thật lâu không có người ở, nơi này lộ ra lánh lánh thanh thanh. Vương Tuyên có chút minh bạch, có lẽ trên ngọn núi này tổng liền ở cái này 20-30 người, hiện tại cơ hồ hơn phân nửa bị bọn hắn giết chết, còn sót lại mấy cái ngay tại đảo vòng. Sau đó hắn một đường liên tiếp lướt qua từng tòa công trình kiến trúc, không để ý cái kia hướng về phương xa đảo vòng ba cái người da trắng, mà là thuận người da đen di động khí tức phương hướng đuổi theo. Hắn cùng Đường Nhược Vũ tốc độ đều 10 phần cùng bố, thuận hơn ngàn mét ngọn núi một đường hướng xuống, rất nhanh liền vọt tới chân núi. Thông qua truy tung thủy tinh, Vương Tuyên có thể bắt được người da đen khí tức đã tiến nhập trong hải dương. Người da đen này vì trốn tránh bọn hắn, tiến nhập đối diện rộng lớn vô biên trong hải dương, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Vương Tuyên hơi nhướng mày, không có suy nghĩ nhiều liền xông vào hải dương, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể đủ tại trong hải dương giẫm sóng mà đi, thuận mặt biển phi nước đại, hướng phía người da đen đảo vòng phương hướng mà đi. Thông qua Chu Thiên chi nhãn, Vương Tuyên đã có thể mơ hồ quan sát được trong đảo vòng người da đen, thân thể của hắn bên ngoài có thể nhìn thấy như ẩn như hiện ma thần xa mỹ ghi nạ hư ảnh, hư ảnh này bao phủ trên mặt biển, chỗ đến, thú ma thần lực lượng ảnh hưởng, mặt biển xuất hiện ba động. Vương Tuyên thông qua Chu Thiên chi nhãn rất mau nhìn đến hải dương phía dưới ẩn giấu đi đại lượng xà hình bóng đen, những bóng đen này ngay tại cấp tốc đi lên trên đến, bất quá vừa mới đến gần đến ma thần hư ảnh, giống bị kinh sợ dọa, nhao nhao tránh ra đến, không dám đến gần, mà tại hắn cùng Đường Nhược Vũ phía dưới, cũng có xà hình bóng đen xông đi lên tới. Coi chừng, phía dưới có quái vật. Vương Tuyên phát ra quát khẽ nhắc nhở sau lưng theo sát mà lên Đường Nhược Vũ, Chu Thiên chi nhãn hướng xuống, lập tức liền bắt được một đạo tư liệu tin tức. Tên: Hải thần xà, chủng tộc: Biển xà tộc, độ nguy hiểm: Thất tinh. Hải thần xà là trong truyền thuyết hải thần nẹp thu bỗng nhiên hậu duệ, thể nội chảy xuôi hải thần huyết dịch, mặc dù đã cực kỳ mỏng manh, vẫn như cũng làm chúng nó vô cùng cường đại. Bọn chúng là hải dương sùng nhi, tại trong hải dương, bọn chúng có được tốc độ cực nhanh, đáng sợ giang độc, một giọt nọc độc có thể đủ độc chết trưởng thành đến hoàn mỹ hình thái ấp thú. Cảm ứng tư liệu, Vương Tuyên trong lòng khẽ động, hắn còn là lần đầu tiên bắt được độ nguy hiểm đạt thất tinh quái vật. Căn cứ quái vật độ nguy hiểm cùng ấp thú trưởng thành hình thái tương đương đến so sánh, cái này hải thần xà thực lực hẳn là có thể so với thứ bảy hình thái hoàn mỹ cường giả. Một đầu hải thần xà tại hắn phía trước sông ra mặt nước, để hắn có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết này hải thần nẹp thu bỗng nhiên hậu duệ diện mục chân thật. Đầu này hải thần xà có được dài đến 16-17 mét khổng lồ thân thể, toàn thân mọc da đen như mực lân thiên, phần lưng có một đầu làm tuyến, khi nó sông ra mặt biển, há miệng máu, bên trong lộ ra hai cây bén nhọn răng độc, thân thể tại mặt biển vặn mèo, như tật mũi tên hướng phía Vương Tuyên vọt tới, cái kia buồn máu miệng rộng liền hung tợn cắn tới. Chỉ cần bị răng nọc của nó cắn trúng, nó trong nháy mắt thả ra nọc độc có thể đủ hạ độc chết một vị thứ bảy hình thái hoàn mỹ cường giả. Vương Tuyên nhìn thấy nó xông tới tốc độ liền hiểu, hải thần xà thực lực tương đương tại phổ thông cấp hoàn mỹ cường giả, tốc độ kia ước cùng huyền chủ, chính nghĩa thành chủ loại hình tương đương. Tại hiện tại Vương Tuyên trong mắt, nó xông tới tốc độ cùng động tác chậm cũng không có quá lớn chênh lệch, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xúc tu kim loại dọc theo đi, mặt ngoài sáng lên từng đạo hữu quang màu lam. Đúng một tiếng, đập vào hải thần xà xông tới trên đầu, cái kia đầu khổng lồ lập tức chia năm xẻ bảy, bên trong cứng rắn xương đầu như là đầu hũ vỡ vụn. Nhẹ nhõm một kích giết hải thần xà, một viên bị ánh sáng màu trắng bao phủ vảy màu trắng xuất hiện, chui vào tay phải của hắn, ẩn chứa trong đó năng lượng so chân chính phổ thông hoàn mỹ cường giả yêu không ít, chỉ tương đương với 1/10. Ý vị này giết 10 cái hải thần xà lấy được năng lượng, mới có thể tương đương với giết một tên phổ thông cấp hoàn mỹ cường giả. Cái này hải thần xà vừa mới bị hắn đánh giết, mặt nước xuất hiện lần nữa một cái hải thần xà, phát ra rắn rít gào, hướng phía hắn đánh tới. Tại hắn hậu phương, Đường Nhược Vũ khác một bên cũng xuất hiện một cái hải thần xà, hướng phía Đường Nhược Vũ đánh tới. Đường Nhược Vũ vung lên trong tay bạch hổ cự kiếm, dài đến 10 mét kiếm khí thấu kiếm mà ra, phá vỡ mặt nước. Hưu một tiếng lướt qua, máu tươi tràn ra, cái này tới gần hải thần xà biên thành hai mảnh. Vương Tuyên một lòng muốn đuổi theo đang theo lấy phương xa bỏ chạy người da đen, không tưởng nhậm chiến, đánh giết cái thứ hai hải thần xà về sau, lần nữa gia tốc, hướng về phương xa đuổi theo. Vùng biển này phía dưới ẩn giấu đi đại lượng hải thần xà, người da đen bởi vì ma thần chi lực ảnh hưởng, những này hải thần xà bản năng e ngại ma thần, không dám đến gần, giờ phút này đều mãnh liệt hướng Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ nơi này mà tới. Vương Tuyên chân mày cau lại, bị nhiều như vậy hải thần xà ngăn trở, chỉ sợ là đuổi không kịp trốn hướng phương xa người da đen. Đường Nhược Vũ đột nhiên quát khẽ, trong thân thể của nàng, đột nhiên có một đạo khổng lồ hư ảnh bành trướng xuất hiện, vùng biển này phía trên, một cái lớn như núi đồi bạch hổ hư ảnh xuất hiện, bốn chảo rơi xuống trên biển, theo cái này bạch hổ hư ảnh xuất hiện, những này hải thần xà giống nhận lấy kinh hãi, nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu đi lên, trở nên kinh nghi bất định. Bọn chúng không chỉ là e ngại phương Tây ma thần, cái này phương Đông đồ đằng một dạng có thể chấn nhiếp bọn chúng. Vương Tuyên thầm khen một tiếng, lập tức tăng thêm tốc độ, xông ra bọn này bị kinh sợ hải thần xà ở giữa, hướng về phương xa đuổi theo. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn người da đen đã chạy trốn tới phương xa, Vương Tuyên đột nhiên phát giác hắn trốn quá khứ phương hướng, chính là đại dương kia phương xa sắt thép thành lớn. Tòa này sắt thép thành lớn, to lớn trang quan, thành lớn khoảng cách biển thường thường ước chừng cao 40-50 mét, phía dưới mơ hồ có thể thấy được có đại lượng thuyền dấu tại trong đó, thành lớn cái bệ dùng vô số thô to không gì sánh được cột thép kết cấu hình thành trèo chống đỡ, tại cái này cột thép hình thành trên bệ, thành lập nên tòa này 10 phần hiếm thấy sắt thép thành lớn, xa xa khắp nơi có thể thấy được từng cây thông thiên giống như cột thép, nếu không phải tận mắt nhìn. Thấy, Vương Tuyên rất khó tin tưởng, trên thế giới này sẽ có dạng này một tòa trên biển thành lớn. Người da đen ngay tại tiếp cận tòa này trên biển thành lớn. Chương 505. Khi Vương Tuyên chú ý tới phương xa sắt thép thành lớn thời điểm, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, ma thú bản năng xuất hiện dự cảnh, tựa hồ tòa này sắt thép trong thành lớn ẩn giấu đi lớn lao hung hiểm, nếu như hắn lại tiếp tục tiếp cận, sẽ có nguy hiểm. Ma thú bản năng cảm ứng cho tới bây giờ cũng không có sai lầm, Vương Tuyên trong lòng có cảm giác này, lập tức liền ngừng lại, giẫm đạp mặt nước, mở ra quỷ dược, đem quỷ dược bao trùm ở trên mặt nước, mượn nhờ quỷ dược hiện hiện, chìm nổi tại phía trên đại dương. Hắn trở nên đặc biệt chú ý cẩn thận, đang do dự chính mình muốn hay không tiếp cận tòa này sắt thép thành lớn. Cái kia bị thứ tư ma thần xà mỹ ghi nạ chiếm cứ thân thể người da đen, ở trong nước tốc độ cao nhất di động, đã tiếp cận sắt thép thành lớn. Nguyên bản ở vào hắn phía dưới hải thần xà, bởi vì đối với nó thể nội ma thần lực lượng kiêng kỵ, không dám công kích người da đen, hiện tại thay đổi phương hướng, mãnh liệt hướng sắt thép thành lớn mà đi. Từng đầu dài đến mười mấy thước hải thần xà ở trong nước quay cuồng, thế tới hung hiểm, thành đàn xuất hiện, tựa như nổi điên hướng phía sắt thép thành lớn vọt tới, đang muốn tiếp cận, thành lớn phía trên đột nhiên bay lên không nhảy ra một bóng người. Bóng người này từ hơn 100 mét không trung nhảy xuống tới, như một phát đạn tháo, đống nhiên trùng điệp rơi vào cái này thành đàn hải thần xà bên trong. Vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nhấc lên cao tới mấy chục mét sóng lớn, trong sóng lớn, thành đàn hải thần xà bị khủng bố lực lượng vén đến lăng không bay lên, tại trong sóng lớn bị xé rách vỡ nát. Vùng biển này trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Vương Tiên bị phương xa xuất hiện một màn này chấn động. Coi như hắn toàn lực phát động cơ giới thần cánh tay một kích, đều chưa hẳn có thể tạo thành dạng này lực phá hoại, một kích này chí ít giết chết mười mấy cái hải thần xà. Cái này từ sắt thép trong thành lớn đột nhiên bóng người xuất hiện đến cường đại đến cấp độ gì? Đối phương tốc độ quá nhanh, Vương Tiên chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người này tựa hồ là cái phương Tây người da trắng. Hắn hiểu được ma thú của mình bản năng tại sao phải giữ cảnh, cái này sắt thép trong thành lớn tất nhiên ẩn giấu đi nhân vật cực kỳ khủng bố, nghĩ tới đây vô cùng có khả năng đều là người phương Tây địa bàn, từ trước mắt đến xem, người Tây phương này đối với mình cùng Đường Nhược Vũ dạng này, người phương Đông mang cực lớn ý, nếu như chính mình đón thêm gần, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Người da đen kia tại bóng người này xuất hiện đánh giết hải thần xà thời điểm, liền bắt đầu chìm xuống dưới đi, Vương Tuyên cầm truy tung thủy tỉnh mặc dù bắt được khí tức của hắn, cũng không dám lại tùy tiện tới gần, một khi đưa tới sắt thép thành lớn chú ý, vậy thì phiền toái. Một kích giết mười mấy cái hải thần xà, phía dưới lần nữa xông ra một cái càng lớn hải thần xà. Cái này hải thần xà thân thể chiều dài vượt qua 20 mét, hiển nhiên so phổ thông hải thần xà càng cường đại, nó gầm thét xông ra mặt biển, xông vào nhấc lên sóng lớn bên trong, há miệng máu, hướng phía trong sóng lớn kia bóng người xuất hiện tắt tới. Giờ phút này Vương Tuyên cũng rốt cục thấy rõ ràng bóng người này diện mục chân thật, là cái tuổi chừng 30 tuổi người da trắng, bộ mặt như dao gọt dịu cắt, góc cạnh rõ ràng, mọc ra mũi hừng, bờ môi mỏng, bảo thạch màu lam giống như con mắt, liếc nhìn ở giữa, ẩn ẩn tràn ngập một cỗ băng lãnh hàn khí. Mặc dù cách cực xa, lấy Vương Tuyên thị lực hay là trong nháy mắt đem nam tử này thấy rõ ràng, đặc biệt là cái kia một đôi lam bảo thạch giống như con mắt, khiến cho người ấn tượng khắc sâu. Đối mặt há miệng máu cự hình hải thần xà, nam tử này hai chân dẫm ở trên mặt biển, thần sắc không thay đổi, mặc cho nó há miệng máu, mắt thấy liền muốn cắn chúng hắn. Vương Tuyên nhìn ra cái này cự hình hải thần xà đập ra tới uy thế cùng tốc độ, chỉ sợ so La Sát Vương còn muốn càng cường đại một chút, coi như không bằng Đường Nhược Vũ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Vang một tiếng, Vương Tuyên xa xa thấy không rõ nam tử này động tác, đột nhiên há miệng máu hải thần xà miệng liền nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Một cái đầu phát nổ, mà nam tử này đã lướt qua cái này cự hình hải thần xà, rơi xuống phía sau của nó. Không có đầu cự hình hải thần xà thân thể nâng lên quật hai lần mặt biển, liền vô lực mềm nhũn xuống dưới, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Vương Tuyên xa xa nhìn đến đây, hít một hơi lãnh khí, không còn lưu lại, lập tức quay người, giẫm đạp mặt nước, hướng phía thông đạo kia hang động chỗ cái kia ngàn mét ngọn núi phóng đi. Đường Nhược Vũ không nói một lời, gặp Vương Tuyên trở về, nàng cũng theo sát phía sau. Phương xa cái kia có được một đôi lam bảo thạch hai mắt nam tử đánh giết cự hình hải thần xà, những cái kia phổ thông hải thần xà ngay tại chìm xuống dưới đi, nhưng phía dưới hải vực ba động lại càng phát ra kịch liệt, rất nhanh lại có hai đầu cự hình hải thần xà xuất hiện. Tại bọn chúng bốn phía, một cái tiếp một cái hải thần xà ngay tại xuất hiện, cái này xuất hiện hải thần xà quy mô càng lúc càng lớn. Nam tử này ngẩng đầu lên, một đôi mắt xa xa nhìn về hướng đang theo lấy phương xa phi nước đại vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ, hiển nhiên, hắn cũng chú ý tới bọn hắn. Trên mặt biển, cái kia sắt thép thành lớn trên tường thành, đang có bóng người đang không ngừng chớp động xuất hiện, những người này tuyệt đại đa số đều là người da trắng. Trong đó cũng có một chút người da đen, mỗi một cái toàn thân đều phóng thích ra khí tức cường đại, yếu nhất đều là hoàn mỹ cấp độ cường giả. Bọn hắn sau khi xuất hiện, liền nhao nhao thuận cao mấy chục mét thành lớn tường thành nhảy xuống đến, hướng phía những này không ngừng xuất hiện hải thần xà phát động công kích. Song phương đại chiến trong nháy mắt bộc phát, mà giờ khắp này Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ đã dẫm đạp mặt biển, tốc độ cao nhất phi nước đại, rất nhanh liền một lần nữa trở về cái kia ngàn mét cao phong, đằng sau hướng phía đỉnh núi chạy đi. Ngẫu nhiên trở về, chỉ có thể xa xa nhìn thấy trở nên có chút mơ hồ sắt thép thành lớn, có thể mơ hồ nhìn thấy nơi đó phát sinh thảm liệt đại chiến. Đến không hết hải thần xà hình thành đại quân đang theo lấy sắt thép thành lớn phát động công kích, sắt thép trong thành lớn xuất hiện đại lượng phương Tây cường giả, ngay cả cái kia mọc ra lam bảo thạch nam nhân đều bị ngăn trở, bởi vì ở trước mặt hắn không chỉ là cự hình hải thần xà, trong đó còn ra hiện cường đại hơn hải thần xà. Vương Tuyên đã hiểu, cái này sắt thép thành lớn hẳn là một cái do người phương Tây hình thành khổng lồ thành trì, bên trong trên cơ bản đều là đến từ phương Tây người da trắng cùng người da đen, thực lực yếu nhất đều là hoàn mỹ cường giả, về phần cường đại nhất đến cấp độ gì, Vương Tuyên không cách nào suy đoán. Khó trách phía trên ngọn núi này mặc dù có đại lượng công trình kiến trúc, người cũng rất ít, hẳn là xung quanh đại đa số người đều đi sắt thép thành lớn. Vương Tuyên một bên phi nước đại một bên suy nghĩ, không dám dừng lại, vạn nhất bị sắt thép thành lớn cường giả đuổi theo tới, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Về phần cái kia bị ma thần khống chế người da đen đã trốn vào sắt thép thành lớn phía dưới hải vực, Vương Tuyên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ truy sát. Hai người thuận đỉnh núi hang động một lần nữa nhảy vào, lại thuận dài đến vài trăm mét thông đạo một lần nữa trở về đại điện. Đại điện sớm đã tàn phá không chịu nổi, những rễ cây kia đều khô héo biến mất, đã mất đi sức sống, tựa hồ chân chính nguyên đầu chỉ thụ đã rời khỏi nơi này. Triệu Lỗi, Trương Hạo Phi, Dư San San, Trắng Nham, Diêu Thiên Đức, Lâm Bạch Vũ cùng Vương Tư Kỳ bảy người đều lưu tại nguyên địa chờ bọn hắn, nhìn thấy Vương Tuyên cùng Đường Nhược Vũ trở về, vội vàng tiến lên đón. Người da đen kia giết cảnh kiến minh, ma thần không chỉ không có chống cự, ngược lại tiến nhập người da đen thân thể, cái này cho Triệu Lỗi cùng Trương Hạo Phi bảy người tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Thế nào? Triệu Lỗi đón Vương Tuyên, vội vàng hỏi thăm. Vương Tuyên lắc đầu, đem vừa mới phát hiện đại khái nói một lần, nói đến cái kia sắt thép thành lớn cư trú vô số người da trắng cùng người da đen, cái kia xuất thủ có được một đôi lam bảo thạch giống như con mắt nam nhân cường đại cực kỳ, đám người nghe vào trong tai, nhao nhao động dung. Người da đen kia chạy trốn tới sắt thép thành lớn phía dưới hải vực đi. Ngươi nói những hải thần xà kia vì cái gì không công kích hắn? Trương Hạo Phi có chút hiếu kỳ. Vương Tuyên nói, nếu như ta đoán không sai, nguyên bản ký sinh tại cảnh kiến minh thể nội ma thần tàn hồn đã thôn phệ người da đen ấp thú linh hồn ý thức, hiện tại người da đen kia đã không phải là nhân loại, thậm chí cũng không phải ấp thú, mà là chân chính ma thần tỉnh. Ma thần tàn hồn hoàn toàn thức tỉnh. Triệu Lỗi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bởi vì hắn là phương Tây người da đen, mà chúng ta gặp phải 72 ma thần cũng là thuộc về phương Tây lực lượng, cho nên cái này ma thần lựa chọn người da đen, từ bỏ cảnh kiến minh. Vương Tuyên nói, trước mắt chỉ có thể như vậy giải thích, cái này ma thần nếu là thức tỉnh, lấy thủ đoạn của nó hẳn là không được bao lâu liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, khi đó liền phiền toái. Triệu Lỗi ho nhẹ một tiếng, mới nói, đến lúc đó cũng chưa hẳn là chúng ta phiền phức, Vương Tuyên ngươi không phải nói sắt thép trong thành lớn người phương Tây sâu không lường được, cũng không biết có bao nhiêu người, trong đó có bao nhiêu cường giả, nếu như người da đen thật biến thành ma thần, cái này ma thần khôi phục lực lượng, chẳng lẽ không nghĩ muốn thống ngự những người Tây phương này, đến lúc đó có lẽ sẽ có trò hay để nhìn.